Chương 512, cảnh cáo. Chương 512, cảnh cáo. Phù phù. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh nhìn về phía Lương Tiêu, chỉ gặp Lương Tiêu đã quỳ rạp xuống đất, rất cung kính hướng về hai người bọn họ dập đầu xin mời hai vị tiền bối thu ta làm đệ tử. Cứu mẹ đại ân, vĩnh viễn không dám quên. Lương Tiêu đã từng là một cái có thể so với hùng hài tử, nhưng nó bản tính không xấu, nói đến ngược lại là cùng nguyên bản thời không thần điêu hiệp Dương Quá có chút cùng loại, tính cách quá khích, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền sẽ nhớ kỹ trong lòng, nhưng người khác nếu là đối hắn hỏng một phần, hắn cũng sẽ nhớ kỹ không quên, thậm chí gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Còn nữa, trên người hắn cũng có một nửa được nguyên huyết thống, trong tính cách cũng hơi kế thừa người Mông Cổ vội vàng sao động lô mãng phương diện. Chỉ là từ hắn xuất thủ cứu nữ hải kia thời điểm bắt đầu, Lương Tiêu liền đã cải biến vận mệnh của mình. Lý Kinh Thiền đem Lương Tiêu đỡ dậy, Lương Tiêu căn cốt không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt, Lương Văn Tĩnh có thể bị Dương Khang chú ý tới, đủ để chứng minh võ công của hắn đã đến cực cao tiêu chuẩn. Nếu không có về sau ẩn thế thành hôn, chỉ sợ hôm nay trên giang hồ, Lương Văn Tĩnh thanh danh cũng sẽ không nhỏ. Ta đáp ứng thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, luyện võ không phải là vì ức hiếp kẻ yếu, mà là phải hướng cường giả vung đao, thay kẻ yếu tranh đoạt hy vọng. Lý Kinh Thiền tha thiết căn dặn, Lương Tiêu tính cách quá khích, tuyệt không phải hắn đi qua chỗ thu đệ tử, dạy bảo không tốt, một khi họa loạn giang hồ, sẽ rước lấy đại phiền toái. Lương Tiêu trầm tiếng nói, đệ tử nhớ kỹ sư phụ căn dặn, như đệ tử ngày sau làm trái hôm nay nói như vậy, chắc chắn ngũ mã phanh thây mà chết. Lý Kinh Thiền gật gật đầu, để Lương Tiêu đi xuống trước nghỉ ngơi. Lư Châu sự tình còn chưa kết thúc, đợi đến Lương Tiêu đi nghỉ ngơi sau, Lý Kinh Thiền lấy ra một chi màu xanh mũi tên nhỏ. A Thanh nhìn thấy mũi tên này, liền hiểu Lý Kinh Thiền muốn làm gì, có lẽ hoàng đế cũng không biết Lư Châu sự tình. Dù sao cũng là Dương Khang cháu trai, A Thanh đối với hắn ôm lấy một chút thiện niệm. Lý Kinh Thiền thản nhiên nói, thân là hoàng đế, được hưởng tứ hải, tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm, Lư Châu sự tình hắn biết cũng tốt, không biết cũng tốt, hắn đều muốn gánh chịu trách nhiệm, cho hắn một cái cảnh cáo, luôn luôn không sai. Thoại âm rơi xuống, Lý Kinh Thiền trong nháy mắt một kích, mũi tên màu xanh trong chớp mắt bắn ra, thẳng đến Lư Châu phòng giữ phủ trạch mà đi. Không bao lâu, phòng giữ trong phủ, tử thi khắp nơi trên đất, mũi tên màu xanh không có dừng lại, ngược lại là càng thêm mau lẹ hướng về kinh thành phương hướng bay đi, nơi đó là hoàng đế chỗ. Kinh thành, hoàng cung, hoàng đế Dương Huyền ngay tại xử lý chính vụ, hắn mặc dù là Dương Khang cháu trai, nhưng niên kỷ lại không nhỏ, thật sự là bởi vì Dương Khang hoạt quá lâu, Dương Huyền cũng biết võ công, lại còn không yếu, nhưng còn kém rất rất xa bảy đại cao thủ cảnh giới cỡ này. Thân là hoàng đế, phải tiếp nhận giáo dục thực sự quá nhiều, đến mức trên võ đạo không cách nào thành tâm, làm không được chân thành tại đạo, tự nhiên mà vậy liền không cách nào trên võ đạo đi đến càng xa khoảng cách. Từ khi Kinh Nhạn cung một trận chiến, Mông Cổ tránh lui mà bắc, Thần Châu vương triều quốc lực phục hưng, quốc sự cũng càng nhiều. Dương Huyền thường thường cảm thấy sức đầu mẹ chán, nhưng hắn không dám có nửa điểm thư giãn, chỉ vì thoáng có chỗ thư giãn, liền có khả năng sẽ để cho cái này nhà đại vương triều phát sinh không thể đo lường vấn đề. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tiếng gào, còn có quần áo âm thanh phá không. Dương Huyền nhăn đầu lông mày, đang muốn lên tiếng quát lớn, liền gặp được cửa sổ phá thoái, một đạo lưu quang màu xanh lóe lên mà tới, xuất hiện tại hắn trước mặt hai tấc chỗ. Trong chớp mắt, thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân, cơ hồ khiến Dương Huyền nói không ra lời, hắn thở nhỏ lớn lên, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cảm nhận được qua tử vong bao phủ khủng bố. Cũng liền tại hào quang màu xanh lơ lửng lúc này, Dương Huyền vừa rồi thấy rõ ràng cái này lưu quang màu xanh đến tột cùng là cái gì, lại là một chi tiểu xảo mũi tên đi theo, chỉ nghe bành 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 rơi xuống đất âm thanh, chỉ gặp từng cái thị vệ thái giám đều té ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, thương thế không nhẹ. Hiển nhiên đây là bọn hắn ngăn cản mũi tên màu xanh, kết quả bị mũi tên màu xanh kình lực gây thương tích. Từ khi Dương Khang cùng bảy đại cao thủ cùng một chỗ biên soạn Thiên Hạ Võ Học Kinh Điển, trong cung này thị vệ cùng thái giám là nhóm đầu tiên học, võ công tự nhiên cũng là cao nhất, có thể vẹn vẹn là cái này mũi tên màu xanh mang theo kình lực vậy mà liền có thể làm cho bọn hắn bị trọng thương, có thể thấy được phát ra mũi tên màu xanh người võ công đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Dương Huyền trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đáy lòng lo sợ dần dần để xuống, bởi vì cái này mũi tên màu xanh một mực lơ lửng tại hắn mi tâm trước đó, cũng không có tiến một bước động tác. Dương Huyền tiên tư thông minh, nếu không cũng sẽ không bị Dương Khang chọn làm người thừa kế. Hiệp dĩ võ phạm cấm, cái này người động thủ mục đích chưa chắc là muốn giết chết chính mình, ngược lại là có khả năng đang cảnh cáo chính mình. Dương Huyền nhìn về phía thần sắc vội vàng quan viên thái giám, trầm giọng nói, đi hảo hảo tra một chút, gần nhất phải chăng chuyện gì xảy ra, cần gấp nhất chính là tham quan ô lại một loại. Là. Đám người tuân lệnh nao nhao lui ra, nắm chặt đi điều tra. Thế nhưng là thời đại này lại không có điện thoại, mặc dù điều tra ra được cái gì cũng tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể cáo chi Dương Huyền. Thế là tiếp xuống hai ngày Dương Huyền không thể không tạm thời thôi triều hội, dù sao cái này mũi tên màu xanh lơ lửng tại hắn mi tâm, đi mở triều hội hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ để trên triều đình đám đại thần cảm thấy lo lắng, cũng sẽ hư hao hắn hoàng đế uy tín. May mắn ngày thứ ba liên quan tới Lư Châu sự tình liền báo lên. Dương Huyền chỉ nhìn một chút liền giận tí mặt, Thần Châu vương triều vừa lập liền có quan viên giám như vậy tàn phá bừa bãi bách tính, nếu là tiếp qua 30 năm 50 năm, Thần Châu vương triều lại chỉ sẽ thua hỏng tới trình độ nào. Dương Huyền sát cơ tăng vọt, hắn quát đem Lư Châu phủ trên dưới quan viên toàn bộ bãi miễn, mệnh lệnh ba pháp tư toàn bộ đi Lư Châu, muốn từng cái tra có vấn đề toàn bộ luận tội, mà lại muốn sẽ nghiêm trị luận tội. Chỉ là một cái Lư Châu phòng giữ, thế lực còn chưa đủ lấy che trời, cái này Lư Châu phủ trên dưới sớm biết Lư Châu phòng giữ như vậy tàn phá bừa bãi bách tính, nhưng không có một người thượng tấu trương bảo hắn biết. Dương Huyền không cách nào dễ dàng tha thứ, cái này đã không đơn thuần là làm nhục bách tính, càng là đối với hoàng quyền khiêu khích, là tại đem hoàng quyền lừa gạt lấy, không để cho hoàng đế biết bất luận cái gì bên ngoài hoàng cung sự tình. Dương Huyền cảm đến một trận rét run, đây là chuyện đáng sợ nhất, một khi hoàng đế thành mù lòa, kẻ điếc, như vậy toàn bộ đế quốc khoảng cách hủy diệt cũng không có thời gian dài bao lâu. Dương Huyền tức giận cũng làm cho trên dưới triều đình cũng vì đó kinh hãi, không ít người thầm mắng Lưu Châu phòng giữ, thật sự cho rằng quốc triều vừa lập, cũng không dám đối bọn hắn những người này động thủ sao? Theo Dương Huyền chiếu thư phát hạ đi, triều đình cũng là phái ra trọng thần đi Lưu Châu. Cũng liền ở thời điểm này, mũi tên màu xanh chợt bay vụt chân trời, giống như lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. Dương Huyền đáy lòng sau cùng một hơi cuối cùng nới lỏng, như hắn sở liệu, cái này mũi tên màu xanh chủ nhân chính là đang cảnh cáo chính mình. Lại sẽ là ai đâu? Mạch, Dương Huyền nghĩ đến tổ mẫu đã từng cùng hắn nói qua cố sự, đó là liên quan tới Nưu Gia thôn, liên quan tới tổ phụ lúc còn trẻ cố sự, trong chuyện xưa có một cái phi thường cao minh người, chính là tổ phụ sư phụ. Dương Huyền toàn thân không từ cái lạnh run, thân là hoàng đế, hắn so với ai khác đều rõ ràng người Mông Cổ tránh lui Mạc Bắc nguyên nhân. Chương 514. Chương 513, trèo lên Hoa Sơn, thay lòng đổi dạ tính tốt. Nương theo lấy lớn tiếng gọi tốt thanh âm, Lưu Châu thành quan viên lớn nhỏ, dính đến Lưu Châu phòng giữ tướng quân một án trọng phạm, đầu quay tròn lăn xuống tại pháp trường trên mặt đất. Bị Lưu Châu phòng giữ nghiền ép thật lâu bách tính nhao nhao xông đi lên, đem những này lớn nhỏ quan viên thi thể toàn bộ đập nát, phát tiết lửa giận trong lòng. Pháp trường chủ quan thấy cảnh này, cũng không khỏi khẽ thở dài, Lưu Châu thành tình huống điều tra đằng sau mới phát hiện so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, lúc này mới thái bình bao nhiêu thời gian, quan viên liền nát thành dạng này. Thần Châu Vương triều quốc thổ rộng rãi, cùng loại với Lưu Châu phòng giữ quan viên tuyệt không chỉ một cái hai cái, sau đó chỉ sợ muốn tới một trận trên triều đình động đất. Lý Kinh Thiền, A Thanh mang theo Lương Tiêu đứng ở trong đám người, nhìn xem những quan viên kia thi thể, Lương Tiêu niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không có nửa điểm sợ sệt, ngược lại là thỉnh thoảng nhảy dựng lên, hết sức cảm thấy hứng thú đi theo tại Lý Kinh Thiền, A Thanh bên người, hắn dần dần khôi phục mấy phần ngày xưa bướng bỉnh bản tính, đương nhiên cũng không có trở nên như vậy quá khích, đối với Lý Kinh Thiền cùng A Thanh, hắn có so với phụ mẫu càng lớn tôn kính đi thôi. Lý Kinh Thiền nói một tiếng, cùng A Thanh cùng một chỗ mang theo Lương Tiêu rời đi Lưu Châu. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh dự định đi Hoa Sơn một chuyến, lãnh hội Hoa Sơn phong quang, Lương Tiêu tự nhiên cùng bọn hắn cùng đi, ở trên đường còn muốn học tập Lý Kinh Thiền dạy bảo hắn các loại tri thức. Lương Tiêu thiên tư phi phàm, thông minh lanh lợi, lại có trí nhớ kinh người. Lý Kinh Thiền đối với hắn so với Quách Tĩnh, Dương Khang, Khúc Thi Xương bọn hắn càng thêm coi trọng, dạy bảo đồ vật cũng càng thêm nhiều. Ký môn bắt quái, y thuật toán học, võ công văn tự, luyện binh trận pháp trở chút không chỗ nào mà không bao lấy. Lương Tiêu cũng là có một cố bền lòng, đối với Lý Kinh Thiền dạy bảo tri thức nghiêm túc khổ học, tuyệt không có một chút xíu lười biếng. Liên như vậy, một đường đến Hoa Sơn, bọn hắn đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoa Sơn nguy nga thẳng tắp, ngọn núi như kiếm, xuyên thẳng mây xanh, khí thế bằng bạc, trong núi mây mù lở lở, phảng phất giống như tiên cảnh. Lương Tiêu từ tương lai đến Hoa Sơn, hắn lần đầu nhìn thấy Hoa Sơn, lập tức có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, hai mắt trừng đến tròn trịa, mặt lộ vẻ giật mình đi, chúng ta leo núi. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh mang theo Lương Tiêu dọc theo đường núi bậc thang từng bước mà lên, theo càng chạy càng cao, đường núi càng dốc đứng, hai bên vách đá như gọn, kỳ thạch gầy trơ xương, ven đường tung bách xanh ngắt tước ác, là cái này hiểm trở ngọn núi tăng thêm vài bôi sinh cơ cùng sức sống. Thỉnh thoảng còn có các loại sinh linh xuất hiện tại giữa núi rừng, tại hiểm trở dốc đứng trong vách núi hành tẩu như bay, nhìn Lương Tiêu nhất kinh nhất xạ đợi cho đến đỉnh núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, vân hải bốc lên, ánh nắng chiếu rọi, cảnh sắc trắng lệ, nơi xa dãy núi liên miên, phát họa ra một bức tuyệt đẹp tranh sơn thủy, nơi này thật là đẹp. Lương Tiêu nhỉ non nói nhỏ, hắn đi qua chỉ ở Bạch Thủy Loan đợi qua, về sau lưu lạc đầu đường, mỗi ngày nghĩ cũng chỉ là như thế nào nhét đầy cái bao tử, nào có tâm tình đi chú ý bên người cảnh đẹp. Bây giờ đi theo sư phụ sư nương bên người, không có đói khát rét lạnh chi lo, lại có thể học tập các loại tri thức, tu luyện võ công, nghĩ cách cứu viện mẫu thân, báo thủ Tiêu Thiên Tuyệt cũng có trông cậy vào, tâm tính phát sinh thay đổi cực lớn, đang đỉnh Hoa Sơn, vừa xem chúng tiểu, tính cách bên trong cái kia một cô quá khích cuối cùng là thiếu đi mấy phần. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh nhìn nhau, bọn hắn sở dĩ mang theo Lương Tiêu rời đi Phồn Hoa Lưu Châu, chính là vì dẫn hắn đọc đã mắt thiên hạ phong quang, dùng tự nhiên đến cải biến tâm tình của hắn, khiến cho hắn thoát ly hồng trần thế tục, không làm thế tục những cái kia loạn thất bát tao sự tình sở không nhiễu. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất không tệ, chúng ta sau đó trong khoảng thời gian này ngày tại Hoa Sơn ăn ra, đợi đến ngươi võ công có một chút thành tựu, lại xuống Hoa Sơn, đi các nơi khác nhìn xem. Lý Kinh Thiền nói rõ tiếp xuống an bài, Lương Tiêu vui vẻ không thôi, Hoa Sơn rộng lớn, trong thời gian ngắn hắn không cách nào xem hết cái này Hoa Sơn phong quang, có thể lưu lại đó là không thể tốt hơn. Hoa Sơn phong đính có một tòa ngọc nữ tử, chính là nhiều năm trước Bách Tính kiến tạo, ngay tại một chỗ Bích Thủy Đầm trước đó, Lý Kinh Thiền cùng A Thanh mang theo Lương Tiêu tới chỗ này, Bích Thủy Đầm nói là đầm kỳ thật rất rất nhỏ, càng giống là một cái tuyển nhãn, tại trên một tảng đá lớn ở giữa lõm, liền tạo thành cái này một vũng đầm nước. Ngọc nữ tử kiến tạo cũng không phải là quá lớn, trước miếu thì là một tòa ngựa đá, sinh động như thật. Lý Kinh Thiền biết chỗ này vị ngọc nữ chỉ hẳn là ngọc nữ phái Lâm Triều Anh, năm đó Lâm Triều Anh hành hiệp trượng nghĩa, trên giang hồ cũng náo ra không ít thanh danh, bất quá vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước, Quách Tĩnh bọn hắn cũng còn không có xuất sinh. Lý Kinh Thiền ba người tại ngọc nữ tử thoáng tham quan một phen, sau đó ra đại điện, đi qua xà nhà đá, đi vào một chỗ cao cương, tại cao cương nơi hùng có một vũng chân chính đầm lớn, đàm thủy hiện ra thăm thẳm màu xanh lá, hẳn khí bức người. Lý Kinh Thiền giới thiệu nói, vũng nước này nghe nói nối thẳng Hoàng Hà, chính là thiên hạ tám đại thủy phủ một trong, Tiêu Nhi, ngươi tính tình tinh lịch, cần cẩn thận một chút, nếu là rơi vào vũng nước này ở trong, ta nhất thời không kịp cứu ngươi, khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng không cần bàn lại cái gì cứu mẹ sự tình. Lương Tiêu không người xưng là, không có một chút xíu không kiên nhẫn, nếu là đổi lại phụ thân của hắn Lương Văn Tĩnh hoặc là mẫu thân Tiêu Ngọc Linh ở chỗ này, chỉ sợ Lương Tiêu vẫn là phải hào hào phản bác một phen, chúng ta ngay ở chỗ này xây nhà mà ở, đợi đến Tiêu Nhi võ công có một chút thành tựu lại xuống núi. A Thanh sâu vui cảnh sắc nơi này, sắc mặt vui vẻ, gật đầu đáp ứng, Lương Tiêu cũng không ngoại lệ. Lấy Lý Kinh Thiền thủ đoạn, kiến tạo phong ốc không phải việc khó, lúc trước hắn mặc dù khả năng đặc biệt y thuật, nhưng mặc ra cơ quan học đầu nguồn cũng là hắn nơi này, nhiều năm như vậy, tay nghề hay là chưa từng rơi xuống. Phòng ốc kiến tạo sau khi hoàn thành, Lý Kinh Thiền gọi tới Lương Tiêu, Lai Hoa Sơn trên đoạn đường này, những chi thức khác tạm thời không nói, võ công một đạo, Lý Kinh Thiền một mực tại cho Lương Tiêu đặt nền móng. Lương Tiêu căn cốt ngộ tính đều vô cùng tốt, dù cho là Lý Kinh Thiền tại cái này hơn 1.700 năm ở trong, cũng không có nhìn thấy qua mấy cái có thể siêu việt Lương Tiêu. Chỉ tiếc Lương Tiêu phụ thân Lương Văn Tĩnh mang hai mềm, mẫu thân Tiêu Ngọc Linh lại mười phần yêu chiều hắn, cho nên Tiêu Ngọc Linh mặc dù dạy bảo Lương Tiêu võ công, nhưng Lương Tiêu học chỉ có vẻ ngoài, không có nửa điểm căn cơ, tất cả đều là chủ nghĩa hình thức, kém chút lầm Lương Tiêu. Dọc theo con đường này, Lý Kinh Thiền chỉ có thể từ cơ bản nhất thung bộ từng cái bộ phận đến dạy bảo Lương Tiêu, để Lương Tiêu đem căn cơ trầm ổn đâm lao. May mắn Lương Tiêu khắc khổ chăm chú, không những hoàn thành Lý Kinh Thiền thường ngày giao phó nhiệm vụ huấn luyện, thậm chí chính mình thêm luyện, lại có Lý Kinh Thiền cho hắn điều chế đan dược, tiến hành tắm thuốc, luân phiên xuống tới, hắn nền móng chắc dựa vào, bây giờ sẽ cùng người đạo thủ, vận khởi mẫu thân Tiêu Ngọc Linh dạy bảo chiêu thức của hắn, uy lực không thể so sánh nổi. Lương Tiêu mười phần kinh hỉ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Thiên Tuyệt cái kia đáng sợ võ công, Lương Tiêu đáy lòng một chút vui vẻ liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. So với Tiêu Thiên Tuyệt, hắn còn kém xa lắm đâu Tiêu Nhi, ngươi bây giờ nền móng chắc cố, vi sư truyền thụ cho ngươi võ công, vi sư nơi này võ học đông đảo, nhưng thích hợp nhất ngươi chính là một môn hiếm có tuyệt học, tuyệt học này ngươi có thể hay không luyện thành còn phải xem thiên ý. Lý Kinh Thiền trầm giọng căn dặn, Lương Tiêu kích động. Chương 515. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Chương 515. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Lão hòa thượng trường thân ngọc lập, tuân tuân nho nhã, thanh âm dâng trào khuấy động, thẳng lên giữa không trung, chấn động đến khắp núi đều là vang, hiển thị do nó tinh thuần nội lực thâm hậu, lại thêm cái này trộm lấy kinh thư hai người một cái xưng hô Tiêu Tương huynh một cái xưng hô Doãn huynh. Lý Kinh Thiền trong chốc lát đã xác nhận ba người thân phận, lão hòa thượng kia hẳn là Thiếu Lâm tự thế hệ này tàng kinh các quét dọn người Giác Viễn đại sư, về phần trộm lấy kinh thư hai người theo thứ tự là Tiêu Tương tử cùng Doãn Khắc Tây. Cái kia bị Giác Viễn đại sư năm thiếu niên chính là ngày sau uy trấn thần châu võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong Trương chân nhân, đương nhiên hắn hiện tại còn gọi Trương Quân Bảo, hay là một cái non nớt ngây thơ thiếu niên. Lý Kinh Thiền ra hiệu A Thanh đi gọi tỉnh Lương Tiêu, sau đó chính mình đi ra cửa, cách đó không xa, Giác Viễn đại sư nhìn thấy hắn, một tay dựng thẳng lên, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lao nạp xin lỗi, quấy rầy thí chủ. Lý Kinh Thiền mỉm cười lắc đầu, lúc này A Thanh đã mang theo Lương Tiêu đi ra. Lương Tiêu võ công có một chút thành tựu, Giác Viễn đại sư một tiếng kia thét dài, tự nhiên cũng đem hắn kinh động đến đại sư muốn tìm người là ở chỗ này. Lý Kinh Thiền chỉ hướng Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây hai người chỗ ẩn thân. Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây giật nảy cả mình, bọn hắn tự hỏi ẩn tàng vô cùng tốt, nghĩ không ra sớm đã bị nơi đây chủ nhân phát hiện. Hai người đáy lòng lập tức minh bạch nơi đây chủ nhân chỉ sợ cũng là biết võ công cao nhân, đáy lòng không khỏi tiêu khổ, sớm biết chuyển sang nơi khác ẩn tàng sẽ tốt hơn. Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây hai người không thể không hiện thân, Giác Viễn đại sư lại lần nữa đi lễ, sau đó trầm giọng nói, tiểu tăng phụ trách giám thị tàng kinh các, trong các phiến giấy mất đi, tiểu tăng đều muốn nhận lấy chịu tội, hai vị mượn đi kinh thư còn xin ban thưởng còn, thực cảm giác đại đức. Lý Kinh Thiền nghe vậy không nói gì, một bên Lương Tiêu lại âm thầm một cười, hai người này rõ ràng là đến trộm lấy kinh thư, bây giờ kinh thư đã trộm lấy, như thế nào lại ngoan ngoan giao ra? Lão hòa thượng này thật là ngu bộ dáng, lại còn như vậy nho nhã lễ độ. Quả nhiên, Doãn Khắc Tây cười hì hì nói, đại sư lời ấy sai rồi, ta hai người gặp bất hạnh, may mắn được đại sư thi ân thu lưu, báo đáp còn đến không kịp, như thế nào lại trộm lấy đại sư kinh thư không trả? Còn nữa, ta hai người cũng không phải đệ tử Phật môn, trộm lấy kinh thư cũng không có tác dụng gì không phải. Lý Kinh Thiền biết được cái này, Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây chính là nhanh mồm nhanh miệng hạng người, Giác Viễn chưa bao giờ đi ra tàng kinh các, không thông thế sự, một lòng hướng Phật, hắn chỗ nào nói đến qua Doãn Khắc Tây, dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất thật đúng là như Lương Tiêu nói tới, lập tức độc thủ, đem kinh thư từ trên thân hai người đoạt lại. Lý Kinh Thiền thản nhiên nói, hai người các ngươi giấu ở trong bụi cỏ, nói muốn giết chúng ta, chiếm cứ nhà tranh này, phòng ngừa bị đại sư ngăn chặn con đường, khó mà xuống núi, nếu không có trộm lấy kinh thư, tại sao lại có như thế ý đồ xấu? Lý Kinh Thiền lời nói để Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử giật nảy cả mình. Không nghĩ tới bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều bị Lý Kinh Thiền nhìn ở trong mắt, đáy lòng không khỏi sợ hãi, đối với Lý Kinh Thiền lòng cảnh giác cũng tăng lên không ít. Giác Viễn hướng Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây nói ra, hai vị thí chủ vậy mà lên này sát tâm, thật sự là sai lầm sai lầm, nhất định phải sớm cho kịp sám hối. Lương Tiêu chửi ầm lên, từ đâu tới chống đốc, có mắt mà không thấy Thái Sơn, vậy mà muốn giết ta sư phụ sư nương, để cho ta trước giáo huấn ngươi. Lương Tiêu võ công có một chút thành tựu, dưới mắt vừa vặn để cho ác tặc thử một chút võ công của mình thế nào, Lý Kinh Thiền cũng không có ngăn cản. Mặc kệ là Tiêu Tương Tử hay là Doãn Khắc Tây, võ công đều được cho nhất lưu. Dùng để ma luyện Lương Tiêu không còn gì tốt hơn. Lương Tiêu cầm trong tay trường kiếm, thả người tiến lên, triển khai vong tình kiếm pháp, hướng Doãn Khắc Tây công tới, tâm tư hắn thông minh, dưới mắt không biết chính mình võ công mạnh yếu, làm 12 phần coi chừng, chỉ trước đối với Doãn Khắc Tây độc thủ, phía sau lại đối với Tiêu Tương Tử độc thủ. Doãn Khắc Tây gặp Lương Tiêu đánh tới, đáy lòng cũng tăng thêm coi chừng, loại này ẩn cư thế ngoại cao nhân, có mạnh có yếu, nhưng nhìn Lý Kinh Thiền khí độ bất phàm, dạy bảo đệ tử niên kỷ mặc dù không lớn, võ công chưa hẳn nhỏ yếu. Quả nhiên, Lương Tiêu vong tình kiếm pháp vừa mở ra, kiếm quang như ánh trăng tiết, nước tắt không lọt, lập tức đem Doãn Khắc Tây bao phủ. Doãn Khắc Tây trong tay nhuyễn tiên vụ vụ xé gió, giống như linh xảo nhanh nhẹn trường xà, vờn quanh quanh thân, bảo vệ yếu hại, không ngừng đập nện tại Lương Tiêu trên trường kiếm. Nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi, thiếu niên này tuổi còn nhỏ, kiếm pháp làm sao sắc bén như thế, hắn cũng không lưu thủ, lại có một loại ngăn cản không nổi cảm giác đang. Nhuyễn tiên cùng trường kiếm va chạm, kinh lực hướng về bốn phía khuếch tán. Lương Tiêu càng đánh càng là anh dũng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy mình có thể giết chết người trước mắt, Giác Viễn đại sư một tiếng kia thét dài đem hắn bừng tỉnh, hắn cũng không phải không kiến thức người, sâu sắc nhận thức đến Giác Viễn đại sư nội lực cường hành. Hai người này có thể từ Giác Viễn đại sư nơi đó trộm lấy kinh thư, võ công tự nhiên không kém, Lương Tiêu nguyên bản dự định bất quá là ma luyện một chút chính mình thực chiến, không ngờ kịch chiến phía dưới, vậy mà ẩn ẩn có thể thắng được người này, đáy lòng lập tức có lòng tin, chiến ý cũng càng sung túc. Lúc này chính là trăng lên giữa trời, lại là hoa sơn hiểm phòng, bầu trời đêm trong sáng, ánh trăng tươi đẹp, Lương Tiêu vận làm vòng tình thiên thư ở trong tháng chiếu quyết, kiếm dẫn ánh trăng, chụp vào Doãn Khắc Tây, Doãn Khắc Tây chỉ cảm thấy ánh trăng chút xuống mà tới, như là lợi kiếm hàn quang, đâm người tâm hồn, trong lúc nhất thời chần chờ sợ hãi. Chính là sơ hở này, Lương Tiêu phi thân một kiếm, nhanh chóng lăng lệ, sắc bén vô song, trực tiếp xuyên qua Doãn Khắc Tây eo, máu tươi huy sái, Doãn Khắc Tây kêu thảm một tiếng, lấy lại tinh thần, can đảm về bại. Hắn ngay cả Lương Tiêu đều đánh không lại, đối đầu Lương Tiêu sư phụ, chẳng phải là càng là một con đường chết. Tiêu Tương Tử quay người liền chạy, không chút do dự, hắn là quan chiến, liếc mắt liền nhìn ra đến Lương Tiêu xuất thủ tàn nhẫn, cũng không phải Giác Viễn đại sư dạng này tính tình khoan hậu, mặc dù Giác Viễn đại sư buông tha bọn hắn, Lý Kinh Thiền sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn chạy đi nơi đó à. Lý Kinh Thiền khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt một kích, chỉ gặp một mảnh lá rụng bắn ra, trực tiếp xuyên qua Tiêu Tương Tử cái cổ, Tiêu Tương Tử kêu thảm một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, không có khí tức. Một màn này nhìn Giác Viễn đại sư không nổi niệm Phật, ngược lại là Trường Quân Bảo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lương Tiêu, Lương Tiêu cảm nhận được ánh mắt kia, đắc ý ngẩng đầu lên, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, để hắn vui vẻ không thôi, hơn một năm khổ công không có uổng phí. Lý Kinh Thiền đi vào Doãn Khắc Tây bên người, các ngươi muốn giết ta giết các ngươi, là các ngươi tự tìm, hiện tại nói cho ta biết kinh thư giấu ở nơi nào, ta xem ở đại sư trên mặt mũi có thể tha thứ ngươi một cái mạng. Doãn Khắc Tây bên hông kiếm thương đau đớn không thôi, hắn nhìn Lý Kinh Thiền phi diệp đánh giết Tiêu Tương Tử, nơi nào còn dám giấu giếm, đem giấu kín kinh thư chi địa ngoan ngoãn nói ra. Nguyên lai Doãn Khắc Tây thuần dưỡng một đầu thương viên, hắn đem kinh thư kia khe hở tại thương viên trong bụng, mặc dù Giác Viễn hòa thượng muốn soát người, cũng là tuyệt không lục ra được kinh thư. Doãn Khắc Tây phát ra tín hiệu, một đầu thương viên chạy vội mà tới, Lý Kinh Thiền nhìn thấy thương viên vết thương trên bụng, đem chỉ khâu giải khai, sau đó lấy ra kinh thư, lại đem vết thương khâu lại, bôi thuốc. Thương viên thụ một kích này, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục lại, lộ ra 10 phần vẻ bại. Chương 516. Hạ Hoa Sơn, lịch luyện giang hồ. Chương 516. Hạ Hoa Sơn, lịch luyện giang hồ. Doãn Khắc Tây nói ra lăng giả kinh tảng tại thương viên trong bụng, Lý Kinh Thiền nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, thả hắn một con đường sống, lại bởi vì năm đó cùng Bạch Viên ở giữa tình cảm, cho nên nhìn chúng một đầu này thương viên, đem thương viên lưu lại, để Doãn Khắc Tây một người rời đi. Về phần Giác Viễn cùng Trương Quân Bảo thì được mời lưu tại Thảo Lư chờ đợi mấy ngày, Trương Quân Bảo thở nhỏ đi theo Giác Viễn đại sư bên người, Giác Viễn đại sư đem lăng giả trải qua ở trong Cửu Dương chân kinh nội công đều dạy bảo cho hắn, khiến cho hắn trong lúc vô tình đâm xuống cực kỳ thượng thừa căn cơ. Chỉ tiếc Trương Quân Bảo không hiểu tấn công địch chi pháp, cũng vô pháp đem tự thân nội lực vận dụng điều khiển như cánh tay, cho nên ở trong thực chiến thường thường rơi xuống hạ phong. Lương Tiêu nhí nha nhí nhảnh, thông minh hơn người, Trương Quân Bảo lại thành thành thật thật, là cái ngoan ngoãn bảo. Lương Tiêu thỉnh thoảng treo cợt một chút Trương Quân Bảo cũng không tức giận, chỉ là hung hăng cười. Mặc dù chỉ ở chung được ngắn ngủi thời gian, hai cái hài đồng lại tích lũy cảm tình sâu đậm. Bàn hoàn mấy ngày sau, Giác Viễn đại sư mang theo Trương Quân Bảo hướng Lý Kinh Thiền, A Thanh, Lương Tiêu cáo tử, xuống núi trở về Thiếu Lâm đi. Giác Viễn đại sư cùng Trương Quân Bảo sau khi đi, Lý Kinh Thiền mang theo Lương Tiêu tiếp tục luyện võ. Như vậy, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đem Lương Tiêu gọi vào trước người. Lý Kinh Thiền nhìn xem kích cỡ dài quá không ít, ánh mắt kiên nghị, thần quang nội liễm Lương Tiêu, cảm thấy hài lòng. Tiêu Nhi, ngươi đánh bại Doãn Khắc Tây, nói rõ công phu của ngươi đã có một chút thành tựu, cũng nên xuống núi sông sáo. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải Tiêu Thiên Tuyệt đối thủ, không nên tùy tiện tiến đến tìm kiếm Tiêu Thiên Tuyệt, đợi đến võ công đại thành đằng sau, tự có ngươi mang về mẫu thân cơ hội. Lý Kinh Thiền tha thiết căn dặn, một vị khổ luyện là không thể đề cao võ công, mặc kệ là Yến Phi hay là Truyền Ứng, năm đó những này kinh tài tuyệt diễm võ đạo anh tài, đều có thâm hậu kinh nghiệm đối địch, Lương Tiêu nhược muốn chân chính trưởng thành, thực chiến là ắt không thể thiếu sư phụ, sư nương. Các ngươi không cùng ta cùng một chỗ xuống núi sao? Lương Tiêu hiếu kỳ nhìn về phía Lý Kinh Thiền cùng A Thanh, Hoa Sơn cảnh sắc tuy đẹp, nhưng chờ đợi một năm có thừa, đã sớm nhìn có chứng án. Lý Kinh Thiền cười khẽ, ngươi cùng Trương Quân Bảo tiểu oa nhi kia không phải chơi rất tốt sao? Ngươi sau khi xuống núi liền hướng về Hà Nam Thiếu Thất Sơn xuất phát, ta và ngươi sư nương tại Thiếu Thất Sơn chờ ngươi, dọc theo con đường này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, muốn lúc nào cũng cảnh giác, không cần lật thuyền trong mương, bị người hạ độc chết. Lương Tiêu đôi mắt tỏa sáng, nghĩ đến bé ngoan Trương Quân Bảo, Lương Tiêu đáy lòng càng cao hứng, ta đã biết, sư phụ, sư nương, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đến Thiếu Thất Sơn. Lý Kinh Thiền nhẹ gật đầu, A Thanh đem chuẩn bị xong bao khỏa đưa cho Lương Tiêu, trong này ngân lượng cùng quần áo đều là đủ ngươi đến Thiếu Thất Sơn, không cần loạn hoa, đã xài hết rồi, quần áo tả tơi đến Thiếu Thất Sơn, ta và ngươi sư nương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lương Tiêu cười hắc hắc, vội vàng đáp ứng. Hắn rất cung kính quỳ rạp xuống đất, hướng về Lý Kinh Thiền cùng A Thanh gõ ba cái khấu đầu, sau đó xuống núi ca ca, ngươi nói Tiêu Nhi có thể tới Thiếu Thất Sơn sao? Đợi đến Lương Tiêu bóng lưng dần dần biến mất tại trên sơn đạo, A Thanh không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù chỉ là đệ tử, nhưng nhìn xem Lương Tiêu từ từ lớn lên, nhí nha nhí nhảnh Lương Tiêu tại A Thanh tâm lý, đã cùng lúc trước khúc thi sương mở dạng, bị nàng coi như con của mình. Bởi vì cái gọi là mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, đối với mắt A Thanh tới nói, Lương Tiêu cô trên thân đường, mang cho nàng cảm giác đúng là như thế. Lý Kinh Thiền ôm bờ vai của nàng, cười nói, ngươi quá coi thường Tiêu Nhi, hắn võ công có một chút thành tựu, trên giang hồ có thể làm bị thương hắn người không nhiều, huống chi hắn thông minh cơ linh, ta nói cho hắn kinh nghiệm giang hồ, rất nhiều hắn đều biết, cho nên nhìn như bất cần đời, trên thực tế Tiêu Nhi lão thành cẩn thận, đến Thiếu Thất Sơn không thành vấn đề. Chúng ta dưới mắt cũng dọn dẹp một chút, hai ngày này sẽ có chút thành thục dược thảo thu, cũng xuất phát tiến về Thiếu Thất Sơn. Tính cực tự động, huống chi là cùng A Thanh cùng một chỗ, mỗi một phút mỗi một giây đều là Lý Kinh Thiền cực kỳ chân quý thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn dẫn lấy A Thanh đi làm, không có khả năng tại Hoa Sơn đợi quá lâu. Hai người thu thập thành thục dược thảo, về phần những cái kia còn chưa thành thục, sẽ triệt để vứt bỏ ở chỗ này, năm qua năm, tự hành sinh trưởng, nếu có hái thuốc may mắn lại tới đây, khẳng định sẽ bị nơi này phong phú dược thảo kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có thể thật to kiếm một món tiền. Hai người sau khi thu thập xong, hạ Hoa Sơn, tùy tiện tuyển một con đường liền xuất phát, Lý Kinh Thiền không đợi, lấy tốc độ của hắn, nếu thật muốn đơn thuần đi đường, cũng chính là chớp mắt sự tình, liền có thể đến Thiếu Lâm tự. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh ngồi cưỡi hai con ngựa, một đường tùy ý mà đi, mã triều đi đâu, bọn hắn liền đi nơi đó, thong dong tự tại. Một ngày này, hai người dọc theo đại lộ mà đi, không có đi quá xa, chỉ gặp ven đường có hai người đang đánh đấu, một người đầu trọc áo bào màu vàng, thẳng cánh tay lộ ngực, chính là Tàng Địa Tăng Nhân Cách Tán Mặc, một người khác lại là người mặc áo lam lão giả, tóc hoa râm. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau, trên thực tế áo lam lão giả dưới chân lảo đảo, như là không biết bơi người ở vào hồng thủy ở trong, bị sóng nước mang theo đung đưa trái phải, không cách nào thoát thân. Lý Kinh Thiền chỉ nhìn một chút, liền nhìn ra cái kia bẩn tăng là ở cố ý đùa bỡn áo lam lão giả. Hắn xuất thủ chợt nhanh chợt chậm, chiêu thức biến hóa đa đoan, cũng không để áo lam lão giả có cơ hội đào tẩu, cũng sẽ không muốn áo lam lão giả tính danh. Cái kia áo lam lão giả hẳn là thần ưng môn người, hắn dùng ưng trảo thủ là thần ưng môn công phu. Thần ưng môn chính là những năm gần đây giang nam chi địa tương đối nổi danh ba phái, môn chủ Mây Vạn Chỉnh trong võ lâm cũng rất có hiệp danh. Cái này áo lam lão giả ưng trảo thủ lăng lệ nhanh chóng, khí thế cương mãnh, chính như thần ưng thiên hàng, đánh giết con mồi, không chút nào dây dưa dài dòng, đủ thấy hắn đã đến ưng trảo thủ trong đó tam muội. Lý Kinh Thiền dục ngựa tiến lên, hắn không che giấu chút nào động tác lập tức dẫn tới Tàng Tăng chú ý, mở miệng viên thuyên nói một phen. A Thanh nghe không hiểu, Lý Kinh Thiền lại nghe được nhất thanh nhị sở, đối phương là đang cảnh cáo hắn không nên tới gần. Lý Kinh Thiền lấy dấu ngữ trả lời, kiếm mi bay nghiêng, như vào vân trùng, tay phải phía trên có hỏa diễm ngưng tụ, chính là hỏa diễm đao công phu. Tăng Tăng xem xét hỏa diễm đao, thần sắc đại biến, bỏ qua áo lam lão giả, chạy như bay. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh xuống ngựa đi vào áo lam lão giả bên người, áo lam lão giả diện nhược đạm kim, thần khí suy yếu, nhưng nhìn về phía hai người bọn họ, nhất là Lý Kinh Thiền ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Lý Kinh Thiền cũng không trách tội. Dù sao ngay sau đó cực ít có người sẽ giấu nữ, cái này áo lam lão giả cùng Tàng Tăng đánh nửa ngày, đột nhiên tới một cái hội giấu nữ, tự nhiên là không có khả năng một chút lòng cảnh giác đều không có yên tâm, ta chỉ cấp trị cho ngươi bệnh, đối với ngươi vì cái gì cùng cái này Tàng Tăng đánh nhau một chút hứng thú đều không có. Nói, hắn lên trước cho áo lam lão giả bắt mạch, thanh này mạch, Lý Kinh Thiền thần sắc hơi đổi, áo lam trên người lão giả bảy chỗ gân mạch vậy mà đều bị Tàng Tăng đánh gãy. Thương thế như vậy, hắn lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, ý chí lực làm cho người bội phục. Chương 517. Đường thi viện thủ. Chương 517. Đường thi viện thủ ngươi thương thế này, chống đến bây giờ còn không có có chết, được cho phúc đại mệnh đại. Lý Kinh Thiền than nhẹ một tiếng, Lam Sam lão giả kiên trì như vậy, tất nhiên có nó kiên trì mục đích, về phần mục đích này là cái gì, Lý Kinh Thiền ngược lại là lười hỏi. Hắn cho Lam Sam lão giả bắt mạch hai ngón bắn ra một cỗ chân nguyên, tiến vào Lam Sam lão giả thể nội, sau đó dọc theo kinh mạch bị tổn thương du tẩu, đem Lam Sam lão giả thể nội nghịch loạn chân khí dẫn đạo khôi phục xuân sẻ, sau đó lại dẫn đường nó thể nội bị chấn đoạn bảy đầu gân mạch chậm rãi tiếp tục đằng sau. Lý Kinh Thiền thu tay lại, một bên A Thanh từ bao khỏa bên trong lấy ra thuốc ngoại thương cùng uống thuốc đưa cho Lam Sam lão giả. À, trong uống ngoài thoa, chừng 7 ngày, thương thế của ngươi liền có thể ổn định lại, sau đó liền có thể tự do hành động. Lam Sam lão giả cung kính hai tay tiếp nhận, xin lỗi nói lão hủ gặp tiên sinh sẽ tạm địa ngôn ngữ, còn tưởng rằng tiên sinh là cùng Tàng Tăng cùng một chỗ bố trí bẫy dập, dự định cứng rắn không thành đến mềm, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Kinh Thiền khoát khoát tay, không để ý, lão tiên sinh kinh nghiệm giang hồ phong phú, đây là phải có chi nghĩa, ta sẽ không trách tội lão tiên sinh, lão tiên sinh muốn đi đâu, muốn làm gì, ta cũng không hỏi, cái này 7 ngày ta trước bảo vệ lão tiên sinh, để phòng ngừa ác nhân làm lại. Lão tiên sinh tốt nhất lưu lại ấn ký tín hiệu, để cho ngươi bằng hữu tới đón ngươi, như vậy ta cùng tiện nội cũng có thể yên tâm rời đi. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Lý Kinh Thiền mặc dù cảm giác không đến Tàng Tăng, nhưng lại không biết có thể hay không còn có những người khác đối với lão giả này động thủ. Tại nguy hiểm nhất trong 7 ngày, hắn quyết định trước bảo vệ một chút lão giả, đợi đến bằng hữu của ông lão tới, hắn lại cùng A Thanh cùng rời đi. Lam Sam lão giả nghe vậy càng cảm kích. Hắn tự giới thiệu mình một chút, nguyên lai hắn là thần ưng môn trưởng môn Mây Vạn Chỉnh sư huynh Lục Vạn Quân, về phần hắn cùng Tàng Tăng tranh đấu trên thực tế là bởi vì Thần Châu Vương triều cùng Mông Cổ ở giữa sự tình. Tàng Tăng trộm lấy Thần Châu Vương triều thành phòng, dưới cơ duyên xảo hợp bị lão giả phát hiện, sau đó lão giả liền đem thành phòng hình đoạt lại. Chỉ là hắn võ công mặc dù đặt ở trên giang hồ coi như không tệ, nhưng so sánh lên Tàng Tăng, còn kém rất nhiều. Nếu không có Tàng Tăng oán hận hắn trêu đùa âm mưu quỷ kế đem thành phòng hình đánh cắp, cố ý mèo vờn chuột một dạng đùa bỡn hắn, Lục Vạn Quân chỉ sợ còn không chờ đến Lý Kinh Thiền cùng A Thanh. Bất quá những này, Lục Vạn Quân tự nhiên không cùng Lý Kinh Thiền nói tỉ mỉ. Lý Kinh Thiền cũng không thèm để ý bọn hắn lân cận vào thành, tìm một nhà khách sạn, tiếp xuống 7 ngày Lý Kinh Thiền cùng A Thanh sẽ cùng một chỗ bảo vệ Lục Vạn Quân chữa thương. Lục Vạn Quân cũng dùng nhà mình độc môn ấn ký tín hiệu, chờ đợi thần ứng môn đệ tử môn nhân đến đây đón hắn. Sau 7 ngày, tại Lý Kinh Thiền chăm sóc bên dưới, vốn nên là hắn phải chết thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu, cứ việc còn chưa tới hoàn toàn khôi phục trình độ, nhưng đối với Lục Vạn Quân tới nói đã có thể so với kỳ tích, hắn hướng về Lý Kinh Thiền nói cảm ơn liên tục đúng lúc thần ứng môn đệ tử cũng tới, dẫn đầu là Mây Vạn Trình đại đệ tử Cận Phi. Cận Phi làm người đoàn chính cứng nhắc, thần sắc nghiêm túc, hắn nhận được Lục Vạn Quân sau, hướng Lý Kinh Thiền không người nói tạ ơn. Lúc này, Lục Vạn Quân cũng đã cơ bản không có đối với Lý Kinh Thiền hoài nghi, đang định đem thành phòng hình một chuyện cáo chi Lý Kinh Thiền, dự định tìm người trợ giúp, không ngờ Lý Kinh Thiền thân hình lóe lên, liền mang theo A Thanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần dị một màn phát sinh ở Lục Vạn Quân cùng Cận Phi trước mắt, hai người nhìn nhau, kinh dị không thôi. Luận võ công, hai người bọn họ trên giang hồ cũng coi là nhị lưu cao thủ, thấy qua cường giả hạng nhất cũng không biết bao nhiêu mà đếm, chưa bao giờ có người có thể làm được loại trình độ này khinh công thân pháp. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đến tột cùng là người hay là thần? Bất quá những nghi hoặc này nhất định không chiếm được giải đáp, Lục Vạn Quân vội vàng đem thành phòng hình sự tỉnh cùng Cận Phi nói, hai người nắm chặt chạy về thần ưng môn, muốn thông qua môn chủ Mây Vạn Trình đem việc này cáo chi quan phủ. Cứ việc những năm gần đây Mông Cổ thối lui đến mặt bắc, nhưng trên thực tế vẫn cùng Thần Châu Vương triều có một ít trên biên cảnh công sát, dùng để thăm dò Thần Châu Vương triều quân bị. Nếu để cho Mông Cổ cầm tới Thần Châu Vương triều thành phòng hình, rất khó cam đoan Mông Cổ sẽ không nhân cơ hội này một lần nữa xâm lấn. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đối với mấy cái này lơ đễnh, nếu để bọn hắn biết được là chuyện này, Lý Kinh Thiền càng là sẽ để cho Lục Vạn Quân không cần để ở trong lòng. Cái kia Tàng Tăng võ công mặc dù không tệ, nhưng nếu nói có thể từ trong kinh thành trộm lấy cái này quân sự bí ẩn, đó là tuyệt đối không thể nào. Lý Kinh Thiền so với ai khác đều rõ ràng, Thần Châu Vương triều kinh thành, hắn có thể tới đi tự do, có thể đổi lại đương đại những người khác, không có bất kỳ một người nào có thể tiến vào trong kinh thành trộm lấy trọng yếu như vậy cơ mật, còn có thể thuận lợi rời đi. Dương Khang xuất thân giang hồ, hắn thành lập Thần Châu Vương triều lại thế nào khả năng không coi trọng trên giang hồ quân nhân, cái kia tập hợp 7 đại cao thủ chi lực, hội tụ võ đạo bách gia biên soạn mà thành võ kinh, căn bản trên ý nghĩa chính là vì thay Thần Châu Vương triều bồi dưỡng nhiều đời võ giả. Cái này Tàng Tăng nếu có thể trộm lấy thành phòng hình, cực lớn có thể là Thần Châu Vương triều bên này cố ý bố trí bẫy dập, vì trọng thương người Mông Cổ quân đội. Chỉ là những này dĩ nhiên không phải Mây Vạn Trình, Lục Vạn Quân những người này có thể biết đến. Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đối với vấn đề này căn bản chưa từng để ở trong lòng, bọn hắn tới một bước hướng Tiếu Thất Sơn tiến đến đối với Trương Quân Bảo, Lý Kinh Thiền cũng là mười phần yêu thích, nếu có cơ hội, chưa hẳn không thể đem Trương Quân Bảo cũng thu nhập dưới trướng, dạy bảo võ học, có lẽ có thể cho Trương Quân Bảo tại võ đạo một đường bên trên đi cao hơn, càng xa. So sánh lên Lý Kinh Thiền cùng A Thanh, Lương Tiêu tốc độ càng nhanh, hắn xông xáo giang hồ, võ công tử không cần phải nói, có Lý Kinh Thiền dạy dỗ, lại có Lý Kinh Thiền cho hắn lấy tắm thuốc rèn luyện cốt nhục thân thể, tẩy tủy luyện gân, thực lực phi phàm, dù cho là Lục Vạn Quân, Cận Phi bực này danh môn đại phái nhân vật cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Còn nữa, Lương Tiêu thở nhỏ bị mẫu thân Tiêu Ngọc Linh dạy bảo không có cái gì quân tử phong thái, làm việc lôi đình nhanh chóng, tàn nhẫn quả cảm, lại thêm hắn không câu nệ tại lễ pháp, Lý Kinh Thiền đối với hắn phương diện này cũng không có bao nhiêu quản giáo, hết thảy tùy tâm mà động. Như vậy phía dưới, Lương Tiêu phen này xông xáo, không những không thể xông ra cái gì hiệp danh, ngược lại là thành có chút danh tiếng tiểu ma đầu, thậm chí có người nói hắn cùng Đào Hoa Đạo Đông Tà Hoàng Dược Sư cực kỳ cùng loại. Lương Tiêu đối với cái này ngược lại không để ý, hắn dương dương tự đắc, một đường đi vào Thiếu Thất Sơn, không thấy sư phụ Lý Kinh Thiền cùng sư nương A Thanh thân ảnh, thầm nghĩ chính mình đại khái tới sớm. Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thiếu Thất Sơn thế núi hùng tuấn, đường núi là một dài hàng rộng lớn thềm đá, quy mô to lớn. Lương Tiêu lông mày có chút nhíu lên, tu kiến dạng này rộng lớn thềm đá, không biết muốn hao phí bao nhiêu vàng bạc, cũng không biết bao nhiêu bách tính phải bệnh chết tại dạng này công trình phía dưới. Lương Tiêu từng bước mà lên, đến chỗ cao, chỉ gặp Thiếu Thất Sơn đối diện trên núi, năm đạo thác nước bay châu tung tóe ngọc, tuôn trào xuống, tràng cảnh trắng quan, lại không thể so với Hoa Sơn kém. Lương Tiêu tâm bên dưới kinh hỉ, thầm nghĩ Thiếu Thất Sơn không có tới sai, chính mình trước thăm dò đường đi, đợi đến sư phụ sư nương đến, mang nữa bọn hắn hảo hảo tham quan. Chương 518, bị trừng phạt giáp viễn. Chương 518, bị trừng phạt giáp viễn. Lương Tiêu một đường dọc theo đường núi mà lên, quẹo qua một cái cua quẹo, xa xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hoàng tường ngói xanh, thật lớn một tòa chùa triển, trong đó cung điện vô số, mái hiên phi tiểu, khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ, lại có mấy phần ngay cả hoàng cung cũng so sánh không được hùng trắng. Lương Tiêu nhìn chằm chằm chùa miếu kia nhìn một hồi, thầm nghĩ, thường thường nghe sư phụ nói, Phật môn xa xỉ vô độ, một khi không thêm quản giáo, lập tức liền sẽ trở thành tàng ô nạp cấu chi địa, chiếm dụng dân điển, trưng thu mồ hôi nước mắt nhân dân, tạo nên kim thân Phật tượng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là không nghĩ tới tại bực này chùa miếu ở trong, lại còn sẽ có giác viễn đại sư như thế cổ hủ hòa thượng, còn có quân bảo thành thật như vậy hải tử, bất quá nói không chừng bọn hắn tại trong chùa miếu này cũng là dị loại. Nghĩ tới đây, Lương Tiêu đông nhiên thở dài một tiếng, tại một cái nhóm thể ở trong, một khi trở thành dị loại, thời gian kia nhất định sẽ là mười phần không dễ chịu. Giác viễn đại sư cùng Trương Quân Bảo tại Thiếu Lâm tự thời gian lại qua như thế nào đây? Lương Tiêu không kịp chờ đợi chạy tới Thiếu Lâm tự, hắn đi vào Thiếu Lâm tự trước, còn chưa tới Thiếu Lâm tự, đầu tiên trải qua một mảnh sơn lâm, mảnh rừng núi này ở trong còn có không ít bia đá, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thành một mảnh bi lâm. Những bia đá này trải qua tuế nguyệt tan mòn, chữ ở phía trên dấu vết sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng bất kể nói gì, Thiếu Lâm tự có thể có được nhiều như vậy bia đá, đủ thấy qua nhiều năm như vậy, nó tại Phật môn địa vị cùng ở thiên hạ địa vị thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Lương Tiêu trong khoảng thời gian này trên giang hồ xông xáo, thường thường nghe nói người khác nói như vậy, hôm nay gặp mặt Thiếu Lâm tự, đáy lòng liền lên một vòng sục sôi chiến y, nếu là hắn có thể lãnh giáo một chút Thiếu Lâm tuyệt học, đối với hắn võ công tăng lên nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là như vậy đến một lần, lại có hay không sẽ rơi xuống giác viễn đại sư cùng Trương Quân Bảo mặt mũi. Lương Tiêu khổ não không thôi, hắn khát vọng cùng tăng nhân Thiếu Lâm tự giao thủ, vốn lại cố kỵ đến giác viễn đại sư cùng Trương Quân Bảo, xoắn xuýt không thôi. Tại Bi Lâm ở trong tiến tối không chừng đang lúc này, Bi Lâm ở trong bỗng nhiên truyền đến một trận xích sắt lao nhà ma sát thanh âm, còn có một tên tăng nhân niệm kinh thanh âm. Lương Tiêu lập tức trừng to mắt, hắn là người cực kỳ thông minh, nếu không cũng vô pháp luyện thành vòng tình thiên thư, vừa mới tên tăng nhân kia niệm kinh thanh âm cùng lúc trước giác viễn đại sư thanh âm giống nhau như lúc. Lương Tiêu lập tức chạy tới, xuyên qua Bi Lâm chỗ cây cối, xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu lên núi đường nhỏ, đơn thuần chỉ là bóng lưng, Lương Tiêu liền xác định người kia chính là giác viễn đại sư. Chỉ gặp giác viễn đại sư chọn lấy vừa so sánh lên bình thường thùng gỗ lớn gấp hai có thừa lớn thùng sắt, trong đó chứa đầy nước, mà lại giác viễn đại sư cái cổ, tay chân đều quấn đầy xích sắt thô to, tối thiểu có trăm cân nặng nề. Giác Viễn đại sư chính là lưng meo nặng nghề như vậy xích sắt, tại một chút xíu cái nước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Tiêu kinh hãi không thôi, cái kia lăng giả trải qua không phải đã bị sư phụ từ Doãn Khắc Tây nơi đó đoạt lại sao? Trong giữ tàng kinh các Giác Viễn đại sư làm sao còn sẽ bị trừng phạt? Lương Tiêu vận khởi khinh công, phản phất giống như chim én xét nước, phi tốc đuổi theo Giác Viễn đại sư. Giác Viễn đại sư, so với lúc trước cùng Giác Viễn đại sư tại Hoa Sơn gặp nhau, Lương Tiêu võ công lại tiến bộ không ít, hắn ba bước hai bước phía dưới, vậy mà đuổi kịp Giác Viễn đại sư. Lương Tiêu ngăn tại Giác Viễn đại sư trước người, nghi ngờ nói, Giác Viễn đại sư, ngươi làm sao lại thành dạng này? Giác Viễn lắc đầu, vừa chỉ miệng của mình, khoát tay áo. Giác Viễn đại sư không thể nói chuyện. Lương Tiêu lông mày đều nhăn thành hình chữ bát, thực sự không hiểu vì sao Giác Viễn đại sư sẽ trở thành dạng này. Bất quá Lương Tiêu cơ linh không gì sánh được, hắn phát hiện Giác Viễn đại sư không giống như là bị thương dẫn đến không cách nào nói chuyện, hẳn là có nguyên nhân khác, thế là cố ý nói ra, Giác Viễn đại sư, có phải hay không Thiếu Lâm tự những cái kia tặc hòa thượng cố ý khi nhục ngươi? Ngươi chờ, ta cái này đi tìm Thiếu Lâm tự tặc các hòa thượng đòi cái công đạo. Lương Tiêu nói chính nghĩa lâm nhiên, quay người liền muốn xuyên qua sơn lâm, thẳng đến Thiếu Lâm tự mà đi. Bởi vì cái gọi là quân tử lấn chi có phương pháp, huống chi Giác Viễn đại sư không đơn thuần là quân tử, càng là cao tăng. Hắn gặp Lương Tiêu muốn đi Thiếu Lâm tự đòi công đạo, vừa sợ dọa lại cảm động, vội vàng bắt lấy Lương Tiêu, "Không cần, không cần, đây là Thiếu Lâm tự giới luật, trái với giới luật, bị phạt là hẳn là, tiểu thí chủ không cần phải đi Thiếu Lâm." "Giác Viễn, ngươi làm sao không tuân thủ giới pháp, tự tiện mở miệng nói chuyện, huống chi là ngoài miếu người sống." Giác Viễn vừa dứt lời, ngay tại cách đó không xa trong rừng cây chuyển ra một cao một thấp hai tên áo xám tăng nhân, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Giác Viễn đại sư mau mau cùng chúng ta đi gặp giới luật viện thủ tọa. Giác Viễn đại sư rõ ràng nội công tinh thuần, võ đạo thâm hậu, có thể thấy được cái này một cao một thấp hai vị tăng nhân lại hữu dũ, ngoan ngoãn nghe lời. Lương Tiêu kỳ quái không thôi, thầm nghĩ hẳn là cái này một cao một thấp hai vị tăng nhân võ công so với Giác Viễn đại sư còn muốn lợi hại hơn, thậm chí đến phản pháp uy chân cảnh giới, cho nên chính mình mới nhìn không ra bọn hắn nền tảng. Nghĩ tới đây, Lương Tiêu đáy lòng tối thêm cảnh giác, đồng thời nhưng cũng dâng lên một cỗ chiến ý, muốn cùng cái này Thiếu Lâm tự tăng nhân hảo hảo so một lần chậm đã. Vị này Giác Viễn đại sư chính là tại hạ quen biết cũ, không biết hắn đến tột cùng phạm vào Thiếu Lâm tự một đầu nào giới luật, lại muốn thụ hình phạt này. Thậm chí ngay cả lời cũng không cho nói. Lương Tiêu quát mắng đạo, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm một cao một thấp hai tên tăng nhân, hắn đem cái này hai tên tăng nhân coi là cao thủ, không dám có một chút xíu buông lỏng. Ai ngờ một cao một thấp hai vị tăng nhân lại nhìn hắn chằm chằm, cái kia xấu trưởng tăng nhân càng là mắt trợn trắng lên, Giác Viễn chính là đệ tử Thiếu Lâm, như thế nào trừng phạt hắn chính là chúng ta Thiếu Lâm sự tình, cùng các hạ không quan hệ, các hạ hay là sớm làm xuống núi đi, tiết kiệm tự chuốc nhục nhã. Lương Tiêu nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói, Thiếu Lâm tự ngược lại thật sự là thật là lớn quý củ, ta còn cũng không tin, ngươi Thiếu Lâm tự sự tình ta không còn được, chẳng lẽ lại hoàng đế bệ hạ cũng không quản được sao? Xấu trường tăng nhân còn chưa tới kịp mở miệng, mập lùn tăng nhân đã là lạnh lùng nói, không sai, liền xem như hoàng đế cũng không quản được Thiếu Lâm tự chúng ta sự tình, thiếu niên lang, xem ở nguyên niên kỷ còn nhỏ, chúng ta không tính toán với ngươi, mau mau xuống núi. Mập lùn tăng nhân ngữ khí càng bất thiện, Giác Viễn đại sư vội vàng đứng tại Lương Tiêu trước người, ngăn trở Lương Tiêu cùng hai tên tăng nhân đối mặt ánh mắt hai vị sư huynh không cần thiết sinh khí, không cần thiết sinh khí à? Thiếu niên lang sơ xuất giang hồ, không hiểu Thiếu Lâm thanh quy, hai vị sư huynh đi trước, đệ tử lập tức tới ngay. Xấu trưởng cùng mập lùn hai vị tăng nhân hừ lạnh một tiếng, xông Giác Viễn nói, Giác Viễn, ngươi cũng không nên quên đi, ngươi trừng phạt còn chưa kết thúc. Giác Viễn liên tục gật đầu, Lương Tiêu lại thừa dịp hắn không chú ý, chợt xuất kiếm thẳng đến mập lùn tăng nhân. Hắn trời sinh thông minh, lại có mâu thân Tiêu Ngọc Linh dạy bảo hắn tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Muốn ước lượng võ công của Thiếu Lâm tự, Lương Tiêu tự nhiên là đi đầu xuất thủ, chiếm trước cơ hội. Một kiếm này đánh tới, vừa nhanh vừa độc, dù cho là Giác Viễn đều không có dự liệu được, bất quá cho dù hắn dự liệu được, lấy hắn đồ có nội công, không có chiêu thức võ công cũng ngăn không được một kiếm này. Chương 519. Lương Tiêu đại náo Thiếu Lâm tự. Chương 519. Lương Tiêu đại náo Thiếu Lâm tự. Lương Tiêu đột nhiên xuất thủ làm cho người ngoài ý muốn, hắn kiếm thế lăng lệ hung mãnh, một kiếm đâm tới, như là thiên ngoại lưu tinh bay vụt mà tới. Mập lùn tăng nhân thần sắc kinh hãi, đáy lòng dâng lên vẻ sợ hãi, tay hắn không tấc sắt, đành phải mũi chân điểm một cái, sử xuất Thiếu Lâm tự khinh công thân pháp, hướng về sau lao đi. Lương Tiêu kiếm quá nhanh, hắn lui nhanh, vẫn còn không đủ nhanh, không cách nào tránh đi Lương Tiêu cái này đáng sợ một kiếm, thế là hai tay háo một quyền, xét vận nội lực, quán chú tại hai tay háo ở trong nháy mắt, mềm mại hai tay háo hóa thành như sắt thép, vỡ ra hư không, giao thoa chém về phía Lương Tiêu một kiếm này. Keng! Kịch liệt kim loại khanh minh thanh vang vọng đám người bên hai, đạo nhân mập lùn thần sắc lại lần nữa kỳ biến, Lương Tiêu lưỡi kiếm một quyền, chỉ gặp hắn hai tay háo lập tức bị kiếm quang xoắn nát, hướng về các nơi bay múa, sau đó rơi lả tả trên đất, lộ ra chùy lủi hai cánh tay lớn mật. Tăng nhân cao gầy quá mắng, bay bước chạy đến, phách không một quyền, cương trực dũng mãnh ngang dạng, trực kích Lương Tiêu lồng ngực. Lương Tiêu hồi kiếm một vòng, kiếm quang như sóng nước dập dờn, lập tức cuốn lấy một quyền này, chỉ cần tăng nhân cao gầy né tránh không kịp, lập tức liền đem hắn một bàn tay cắt đứt đều là thương thế. Tăng nhân cao gầy thông qua vừa mới một kiếm nhìn ra Lương Tiêu thiếu niên này kiếm pháp phi phàm, như thế nào lại không để phòng hắn. Hắn vung ra một kích kia đấm thẳng đến nửa đường bỗng nhiên biến chiều, bàn tay trái bên phải trên quyền mặt mở dựng, thuận thế biến thành sóng trưởng, hướng phía dưới bổ tới, tránh đi kiếm quang lăng lệ, một chiêu này chính là sông Thiếu Lâm thứ 28 thế xoay người bổ kích. Nói đến bực này công pháp mặc dù tránh đi Lương Tiêu kiếm thế, nhưng cũng là tại giữa tấp vương chính diện cường công, có thể thấy được tăng nhân cao gầy đảm lượng không nhỏ. Lương Tiêu gặp hắn biến chiêu tới mau lẹ, lại là chính diện tiến công, đáy lòng lập tức vui mừng, hướng về sau đạt một bước, đồng thời trường kiếm rút về phía sau, hướng phía dưới xoay tròn, vừa vặn phong bế tăng nhân cao gầy song trường. Tăng nhân cao gầy nếu không tránh đi, đôi tay này đều muốn bị Lương Tiêu cho chặt đứt. Hắn lập tức dừng tay, Lương Tiêu cười hắc hắc, thân hình như gió cấp tiến, trường kiếm đảo lại, cầm trong tay chuôi kiếm như thiểm điện đánh vào cao thủ tăng nhân trên lồng ngực. Lương Tiêu đi theo Lý Kinh Tiền học võ, lại đang trên giang hồ lịch luyện, chưa từng có đi như vậy quá khích, cho nên một kích này chỉ thương không giết. Tăng nhân cao gầy cùng mập lùn tăng nhân đồng loạt bị thương, giận không kèm được, nhìn chằm chằm Lương Tiêu hảo tiểu tử. Ngươi dám đến Thiếu Lâm Dương ai? Mau nói ngươi sư môn là ai? Tăng nhân cao gầy chỉ tay nổi giận quát. Lương Tiêu nhíu mày, đáy lòng đối với Thiếu Lâm càng không thích. Hắn cười lạnh nói, làm sao? Đánh không lại liền định trả thù sư môn của ta sao? Các ngươi những này xú hòa thượng, nếu là thật sự có bản lĩnh vậy liền đến cùng ta đối địch, nhìn xem các ngươi đến tụt cùng có mấy phần bản sự, có làm hay không nổi Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu xưng hô. Tăng nhân cao gầy cùng mập lùn tăng nhân nghe vậy càng phẫn nộ, mập lùn tăng nhân nói tốt. Tốt, tốt. Tiểu ta con, có gan ngươi không được chạy. Thoại âm rơi xuống, hai người liền phát lực phi nước đại, phóng tới trong chùa gọi người đi. Lương Tiêu tính cách vốn là quá khích, lần này cũng không đi, tuyệt khối đá lớn, ngồi xuống. Giác Viễn đại sư nói Lương tiểu thí chủ, ngươi vẫn là đi mau đi, không phải vậy đợi đến trong chùa cao tăng tới, gây bất lợi cho ngươi à. Lương Tiêu khoát tay một cái nói, đại sư đừng nói nữa, những này xú hòa thượng một cái đều không phải là đồ tốt, đương nhiên không bao gồm đại sư ngươi, ta lại muốn nhìn bọn hắn có mấy phần bản sự, dám như thế càng rỡ. Lương Tiêu hạ quyết tâm phải thật tốt cùng Thiếu Lâm tự đấu một trận, Giác Viễn đại sư khổ khuyên vô dụng, trong nội tâm sốt ruột. Nếu nói lấy võ công của hắn, Lương Tiêu lúc này còn không phải đối thủ của hắn, chỉ cần Giác Viễn đại sư ra tay độc ác liền có thể đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Làm sao Giác Viễn đại sư cổ hủ thiện tâm, chỉ là một vị nói trải qua giảng pháp, Lương Tiêu nửa câu cũng không để ý tới Lương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Lương Tiêu theo tiếng nhìn lại, chính là mày rậm mắt to Trương Quân Bảo, một mặt vẻ hàm hậu, mang theo ngây ngốc dáng tươi cười. Lương Tiêu nhìn hắn quanh thân không có cái gì tổn thương, đáy lòng lo lắng buông xuống, nếu là Trương Quân Bảo cũng như Giác Viễn đại sư một dạng thân khóa xích sắt, vậy hắn coi như thật muốn đại khai sát giới Quân Bảo, ta cùng Thiếu Lâm tự xú hòa thượng náo loạn một chút mâu thuẫn. Ngươi đứng bên nào? Lương Tiêu mới mở miệng liền để Trương Quân Bảo tuyển đứng bên, hiển nhiên có sức sống xã hội đoàn thể lão đại. Trương Quân Bảo nghẹn họng nhìn chân chối, không biết Lương Tiêu làm sao vừa đến đã cùng Thiếu Lâm tự các sư phụ náo đi lên. Hắn gãi gãi đầu nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lương Tiêu hét lớn, ngươi đừng quản sự tình gì, dù sao ngươi muốn nói cho ta biết ngươi dự định đứng một bên nào. Trương Quân Bảo biết rõ Lương Tiêu tính cách, bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên là đứng tại ngươi bên này, có thể ngươi cũng nên nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lương Tiêu hoan hỉ đập Trương Quân Bảo một quyền, dương dương đắc ý, xú hòa thượng kỹ không bằng người, chạy đi tìm trợ thủ. Quân Bảo, ngươi nhìn đại ca như thế nào giáo huấn bọn này xú hòa thượng. Trương Quân Bảo biết được Lương Tiêu võ công không tệ, thế nhưng là Thiếu Lâm tự các sư phụ cũng đều là rất lợi hại, nếu như song phương thật đánh nhau, Lương Tiêu khẳng định phải thụ thương. Trương Quân Bảo vội nói, Lương đại ca, chúng ta hay là đi trước ăn cơm đi, chuyện nơi đây giao cho sư phụ xử lý liền tốt. Giác Viễn đại sư liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy từ Hoa Sơn sau khi trở về, tiểu đồ đệ Trương Quân Bảo trở nên thông minh rất nhiều, so với hắn còn biết nói chuyện. Lương Tiêu do dự, cùng Trương Quân Bảo hồi lâu không thấy, hoàn toàn chính xác không thích hợp ngay từ đầu liền cùng Trương Quân Bảo nhận biết Thiếu Lâm tăng nhân đạo thủ, nhưng là mình nếu như đi, Thiếu Lâm xú hòa thượng tới, không gặp được người, đến một lần nói không chừng còn tưởng rằng chính mình sợ, chạy, thứ hai Giác Viễn đại sư chỉ sợ sẽ thụ càng lớn trừng phạt. Lương Tiêu tính cách vốn là người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền đối với người khác tốt 10 phần, người khác đối với hắn hỏng một phần, hắn liền đối với người hỏng phần trăm. Giác Viễn đại sư ở đấy lòng hắn là thật to người tốt, tại Hoa Sơn thời điểm dạy bảo hắn thật nhiều đạo lý, còn thường thường ngắt lấy quả dại cho mình ăn, chính mình sao có thể để hắn bởi vì chính mình nhận lợi hại hơn trừng phạt. Không được, chuyện ăn cơm lần sau sẽ bàn, ta trước giải quyết những này xú hòa thượng. Lương Tiêu đằng đằng sát khí, lại chạy đến chính mình trên tảng đá lớn ngồi, muốn chờ Thiếu Lâm tự tăng nhân tới. Trương Quân Bảo bất đắc dĩ nâng chán, đành phải tiến lên khổ khuyên, hai sư đổ sốt ruột không thôi, làm sao Lương Tiêu chính là không đi. Không bao lâu, phía trước trong rừng truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Lương Tiêu lộ thai hơi động một chút, chỉ từ những bước chân này âm thanh liền có thể nghe được Thiếu Lâm tăng nhân khinh công bất phàm, là nhất đẳng hảo thủ. Thần sắc hắn mừng rỡ, kêu lên, hòa thượng của Thiếu Lâm tự quả nhiên không tầm thường. Nóng lòng không đợi được phía dưới, ngay cả xú hòa thượng cũng cải thành hòa thượng. Hơn 10 tên tăng nhân từ trong núi rừng xông ra, tăng nhân cao gầy cùng mập lùn tăng nhân ngay tại trong đó một tên tăng nhân hô lớn, từ đâu tới dã nhân dám đến Thiếu Lâm tự Dương Ai. Lương Tiêu không những không giận mà còn cười, cất bước tiến lên, ung dung không đội, chính là tiểu gia ta, các ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút. Lúc này, lại có 4 tên tăng nhân áo vàng bay bước vào tới, y liễu mệ liệp liệp rung động, thân pháp mau lẹ, hiển nhiên võ công so với những tăng nhân này lại cao một chút. Chương 520, Thiếu Lâm biến hóa. Chương 520, Thiếu Lâm biến hóa. Lương Tiêu gặp cái kia 4 tên tăng nhân áo vàng và táo măng gió, thân pháp mau lẹ, hiển nhiên là so trước đó từ trong núi rừng chạy tới tăng nhân cao thủ còn lợi hại hơn, trong lòng không khỏi càng cao hứng. Phía trước nhất tăng nhân áo vàng vọt tới Lương Tiêu trước người một trượng chi địa, lãng thanh nói ra, La Hán Đường thủ tọa sư tôn truyền dụ, lấy người tới bỏ binh khí xuống, dưới chân núi một vi đình ở trong Trần Minh tường tỉnh, nghe do pháp dụ. Lương Tiêu nghe vậy, sắc mặt chợt nghiêm túc, đơn giản là như hàn băng bình thường, cười nhạo nói Thiếu Lâm tự xú hòa thượng thật là lớn quan uy a, ta nếu không bỏ binh khí xuống, các ngươi có thể như thế nào? Cầm đầu tăng nhân áo vàng nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, mặc kệ Lương Tiêu là hiểu lầm hay là thật tìm đến phiền phức, người trong nhà đối với đối phương truyền pháp dụ, đối phương cũng căn bản sẽ không nghe. Nghĩ tới đây, tăng nhân áo vàng chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, không biết thí chủ chuyện gì quang lâm bản tự, còn xin bỏ binh khí xuống, phó dưới núi một vi đình ở trong dâng trà nói chuyện. Lương Tiêu ha ha cười một tiếng, đại hòa thượng ngược lại là cơ biến, ta chính là tìm đến Thiếu Lâm tự phiền phức, nghe nói các ngươi võ công chắc tuyệt, 72 tuyệt kỹ uy trấn giang hồ, cho nên cố ý đến lĩnh giáo một chút. Lương Tiêu lời nói để tăng nhân áo vàng thần sắc lập tức biến, vừa mới có chút ngượng ngùng thái độ cũng lập tức trở nên nghiêm trọng, Lãnh Túc thí chủ coi là thật muốn khiêu khích Thiếu Lâm. Lương Tiêu ngẩng đầu nói, phải thì như thế nào? Vậy liền đắc tội. Đến Thiếu Lâm tự binh khí liền nhất định phải buông xuống nói chuyện. Tăng nhân áo vàng thanh âm trong sáng hữu lực, dưới chân khẽ động, như chuyến bùn bình thường vạch đến Lương Tiêu trước người, chộp một quyền, cương mãnh hữu lực, hùng hồn cổ sơ, chính là Thiếu Lâm tự chính tông La Hán quyền pháp đến hay lắm. Lương Tiêu khẽ quát một tiếng, trong mắt thần quang nở rộ, đáy lòng hưng phấn kích động, so với tăng nhân cao gầy cùng mập lùn tăng nhân, trước mắt tăng nhân áo vàng vừa động thủ liền hiện lộ ra không tầm thường tu vi võ đạo. Lương Tiêu cổ tay khẽ động, trường kiếm nhanh như lôi đỉnh, tựa như rắn độc như thiểm điện thoát ra, lao thẳng tới tăng nhân áo vàng cổ tay. Tăng nhân áo vàng con ngươi có chút co rụt lại, kiếm thật nhanh pháp. Hắn lập tức biến chiêu, ra quyền tay phải tăng bảo một quyền, rõ ràng là mập lùn tăng nhân thủ đoạn, vận dụng nội lực, khiến cho mềm mại tăng bảo cứng rắn như sắt, ngăn trở trường kiếm. Keng. Trường kiếm hành kích tại tăng bảo phía trên, lưỡi kiếm mặc dù nhanh, lần này lại không cách nào xoắn nát tăng bảo. Tăng nhân áo vàng ngăn trở trường kiếm, thả người nhảy lên, hai chân đá kích, nhanh như tật phòng, kình như kinh lôi, trực kích Lương Tiêu đầu lâu mà đi. Lương Tiêu tay trái chợt đánh ra, quyền trưởng biến hóa, chỉ nghe bành 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 nổ vang âm thanh bên tai không dứt, Lương Tiêu một bàn tay lại phong bế tăng nhân áo vàng một đôi chân. Hắn đánh hưng phấn, tăng nhân áo vàng lại càng nặng nề. Đương kim trên giang hồ từ khi võ kinh biên toàn hoàn thành, giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng xét đến cùng, bởi vì luyện đều là võ kinh bên trên công phu, cho nên độc thủ, danh môn đại phái thường thường liền có thể nhìn ra, thăm dò rõ ràng, tiến tới lấy nhà mình chiêu thức phá vỡ. Lệ thiếu niên trước mắt kiếm pháp lăng lệ, công phu quyền cước cũng là mười phần cao minh, cũng không phải bình thường tu luyện võ kinh giang hồ tán nhân. Nhân vật như vậy phía sau nhất định có căn cơ không kém sư môn. Các tăng nhân Thiếu Lâm tự hiển nhiên sư huynh trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống Lương Tiêu, sắc mặt dần dần lo lắng, trong tay nắm tề mi côn càng là giơ lên buông xuống đều rất cháy bỏng, ẩn ẩn có chút không quyết định chắc chắn được bộ dáng. Tại khoảng cách nơi đây không xa trong núi rừng, trên một cây đại thụ, Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đứng song vai, tại Lương Tiêu tìm tới giác viễn thời điểm, bọn hắn đã đến. Chỉ bất quá mắt thấy Lương Tiêu cùng Thiếu Lâm tự xung đột, hai người cũng không hiện thân xem ra nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm tự ngược lại là dần dần có mấy phần lúc trước tính niệm thiện viện bộ dáng, thật sự coi chính mình là thiên hạ thánh địa võ học, chính đạo võ lâm khôi thủ. Lý Kinh Thiền cười khẽ, trong mắt hàn ý chớp động. Từ khi hai tấn, Phật môn cùng Lý Kinh Thiền ở giữa đều là lấy xung đột làm chủ, duy nhất hợp tác còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Lưu Dụ trên thân. Khi đó Phật môn trợ giúp Lưu Dụ thành lập Nam Triều Lưu Tống, Lý Kinh Thiền cũng là trợ giúp Lưu Dụ tăng lên võ học. Chỉ là về sau mượn nhờ Lưu Dụ thu hoạch phong phú thủ lao Phật môn vì duy trì tự thân địa vị, duy trì Nam Triều 480 chùa phồn hoa, dần dần bội cách Phật môn lúc đầu nội dung quan trọng, tự khoe là thiên hạ chính đạo, muốn thay mặt vạn dân lựa chọn thiên hạ chi chủ. Tới đại tùy những năm cuối cùng lọt vào Lý Kinh Thiền lôi đình một kích, tính nghiệm thiện viện cùng từ hàng tính trai đều tuyên cáo hủy diệt. Nhưng nếu nói cả hai không có người chạy đi đó cũng là giả, dù sao lúc đó chết phần lớn là Phật môn cao thủ, thiền viện cùng đế đạp trên đỉnh có hay không tuổi nhỏ, võ công kém mang theo truyền thừa sống sót cũng nói không chính xác. Lý Kinh Thiền trung quy không phải diệt môn giết tuyệt tính cách, từ nhỏ dừng chùa biểu hiện đến xem, Phật môn trải qua cái này 6-700 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện nhiên lại dần dần có dạ tâm của mình. Lý Kinh Thiền suy nghĩ chuyển động, bên kia Lương Tiêu cùng tăng nhân áo vàng đánh nhau chết sống cũng chia ra thắng bại, tăng nhân áo vàng võ công mặc dù không kém, nhưng so sánh lên thiên phú kinh người Lương Tiêu, hay là kém một chút. Theo Lương Tiêu một chiêu vong tình kiếm pháp đẩy ra tăng nhân áo vàng đại lưng, tăng nhân áo vàng sắc mặt khó coi, bị thua lui ra. Lương Tiêu đắc ý nhìn về phía chúng tăng nhân, đây là các ngươi bắt không được kiếm của ta, có thể không oán ta được. Chúng tăng nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt đều khó coi, chỉ là tăng nhân áo vàng vốn là bọn hắn nơi này võ công cao nhất người, còn bắt không được Lương Tiêu thiếu niên này, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn cùng tiến lên. Nói như vậy một khi truyền đi Thiếu Lâm tự chúng tăng vây công một thiếu niên, mặc kệ thắng bại, Thiếu Lâm tự thanh danh sợ là đều xong. Đang lúc đám người chủ trừ thời điểm, một bóng người từ dưới núi chạy vội mà tới. Lương Tiêu đắc ý thần sắc lập tức biến mất, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, đối phương chân không chạm đất, chỉ là tại hoa cỏ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể nhảy ra ba trượng xa. Hoa cỏ yếu đuối, cái kia thân người thân thể hùng tráng, lại có thể dựa vào hoa cỏ cái kia một chút xíu bắn ngược kinh lực chạy vội mà đi, đủ thấy đối phương nội lực thâm hậu, người như vậy chỉ sợ là Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa một loại đại nhân vật. Lương Tiêu trong khoảng thời gian này xông xáo giang hồ, đối tự thân cảnh giới võ học cũng có một cái rõ ràng nhận biết, hắn đối phó đương đại võ học cường giả đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí thế hệ trước cường giả hạng nhất cũng không kém. Đơn độc đối mặt thế hệ trước cường giả đỉnh cao, tạm thời còn có điều không bằng. Cho nên hiện tại hắn còn không có dự định tiến đến tìm kiếm Tiêu Thiên Tuyệt, cứu trở về mẫu thân, bây giờ đối mặt Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa loại này nhân vật, Lương Tiêu cảnh giác phi thường, hắn muốn ngăn trở đối phương chỉ sợ rất không có khả năng. Suy nghĩ ở trong, tăng nhân kia đã đi tới đám người trước người. Chúng tăng đồng loạt hành lễ, gặp qua thủ tọa. Người này đi đến gần, Lương Tiêu nhìn hắn cao cao gầy gò, ánh mắt nhiều hứng thú dò xét chính mình, đáy lòng càng cảnh giác. Người này lại thật là Thiếu Lâm tự thủ tọa, công phu kia tất nhiên đến thí chủ, giáp viễn trái với chùa miếu Thanh Quy. Ném đi lăng giả trải qua, mặc dù tìm trở về, nhưng chung quy là hắn thất trách, chủ trì phạt hắn gánh nước là cực kỳ bình thường sự tình, tiện luôn không thể nói chuyện cũng là trừng phạt này ở trong một bộ phận, tuyệt không phải Thiếu Lâm tự các vị tăng nhân tại khi nhục giáp viễn. Chương 521, Vô Sát Thiền Sư. Chương 521, Vô Sát Thiền Sư. Cao gầy lao tăng chính là Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa Vô Sát Thiền Sư, người này cũng không phải là ngay từ đầu chính là Thiếu Lâm tăng nhân, hắn nguyên bản lục lâm hào kiệt, võ công không thấp, về sau quy y Phật môn, vào Thiếu Lâm tự. Tại Thiếu Lâm tự những năm này, Vô Sát Thiền Sư dựa vào lúc đầu võ công nội tình, lại có Thiếu Lâm tự rất nhiều võ học chỉ đạo, khiến cho hắn tại võ học một đạo trên có cực lớn tiến bộ. Lương Tiêu là một cái so Trương Quân Bảo lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, Vô Sắc Thiền Sư thì là trên giang hồ cực kỳ nổi tiếng Thiếu Lâm tự đại sư. Hắn như tự mình xuất thủ đối phó Lương Tiêu, mặc kệ thắng bại, đối với Vô Sắc Thiền Sư, đối với Thiếu Lâm tự danh dự đều không phải là một chuyện tốt. Vô Sắc Thiền Sư biết được Lương Tiêu lần này đến căn bản nguyên nhân ở chỗ Giác Viễn, thế là ung dung không vội đem vấn đề giải thích một lần. Vốn cho rằng Lương Tiêu lại bởi vậy buông xuống tranh đấu chi tâm, tiến tới nói một câu, cho chút thể diện, bỏ binh khí xuống, không ngờ Lương Tiêu tính cách từ trước tới giờ không là người bình thường như thế trung dung tính cách. Hắn trong khoảng thời gian này trên giang hồ xông xáo, hiển nhiên thành Hoàng Dược Sư phiên bản, như thế nào lại bởi vì Vô Sắc Thiền Sư giải thích liền lui nhường một bước, thành toàn Thiếu Lâm tự quy củ. Lương Tiêu hốt quát, đại hòa thượng, thiết ta một kiếm. Lương Tiêu cất bước, huy kiếm thẳng đến Vô Sắc Thiền Sư. Hắn biết rõ Vô Sắc Thiền Sư có thể trở thành Thiếu Lâm tự La Hán Đường thủ tọa, võ công cao minh, cho nên vừa ra tay liền đem vòng tình kiếm pháp phát huy đến cực hạn, dung nhập vòng tình kiếm pháp ở trong địa thế quyết, đem Thiếu Thất Sơn địa thế hóa thành hắn phụ trợ. Nhưng gặp hắn trường kiếm vũ động, mặt đất bụi đất dơ lên, quần quần như rồng, che lấp Vô Sắc Thiền Sư ánh mắt, đồng thời lưỡi kiếm kích động núi đá, phản phất giống như ám khí, công sát Vô Sắc Thiền Sư yếu hại. Vô Sắc Thiền Sư chưa bao giờ từng thấy dạng này kiếm pháp, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ứng phó không kịp. Hắn thầm nghĩ lây lớn hiếp nhỏ truyền đi cố nhiên không dễ nghe, nhưng nếu là chính mình thua ở thiếu niên này trên tay, cái kia Thiếu Lâm tự thanh danh liền toàn xong. Vô Sắc Thiền Sư nghĩ tới đây, không lưu tay nữa, khô gầy thon dài cánh tay lập tức biến chiêu, đánh ra từng chiêu trường pháp, nhưng gặp hắn hai tay tàn ảnh trùng điệp, không trung giống như là có ngàn cánh tay từ bốn phương tám hướng công tới, áp xúc Lương Tiêu kiếm khí phạm vi thiên thủ như lai trường. Lương Tiêu sắc mặt hơi đổi, kiếm quang bao lấy toàn thân, kiếm thế liên miên như Thiếu Thất Sơn dãy núi, bao la hùng vị quần quận. Làm sao Vô Sắc Thiền Sư nội lực xa xa cao hơn Lương Tiêu? Lương Tiêu rằng có hơn 30 chiêu sau, liền rốt cuộc không kiên trì nổi, hoàn toàn bị thiên thủ như lai trưởng trưởng thế áp chế, chỉ cần có chút không chú ý, liền sẽ lập tức bị thiên thủ như lai trưởng trọng thương. Mạch, Lương Tiêu nắm trường kiếm tay bị Vô Sắc Thiền Sư bắt lấy, giống như chạm điện kình lực thẳng tới Lương Tiêu cổ tay bên trong, muốn để Lương Tiêu buông tay thí chủ hay là binh tướng lưỡi đao để xuống đi. Mơ tưởng, Lương Tiêu là quá khích tính cách, mặc dù bại, cho dù trên tay còn tại tiếp nhận thống khổ, cũng tuyệt không nguyện ý buông ra trường kiếm. Hắn hét lớn, liền không thả. Vô Sắc Thiền Sư có chút nhíu mày, gặp được bực này phiền phức thiếu niên, ngay cả hắn cũng không nhịn được đối với Giác Viễn sinh ra một chút hoài khí. Nhược phi Giác Viễn nhận biết Lương Tiêu, Lương Tiêu cũng sẽ không đến Thiếu Lâm tự, chuyện hôm nay cũng sẽ không một mực đâm lao phải theo lao. Chuyện cho tới bây giờ, tổng cũng muốn dùng chút phích lịch thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Vô Sắc Thiền Sư nội lực quần quần mà động, hiển nhiên là muốn lấy dễ như trở bàn tay ưu thế cầm xuống Lương Tiêu kiếm. Lệch vào lúc này, một mảnh lá xanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay vụt mà tới. Vô Sắc Thiền Sư bắt lấy Lương Tiêu mu bàn tay lập tức bị vạch phá, máu me đồng địa. Vô Sắc Thiền Sư sợ hãi mà kinh, bay ngược đến một bên, ánh mắt kinh dị nhìn một phía. Là ai? Một mảnh lá xanh kia yếu ớt không chịu nổi, tùy ý quán thâu nội lực, lá xanh chỉ biết coi trận phá thoái, tuyệt sẽ không như là hiện tại như vậy, hóa thành sắt thép một dạng ám khí cắt đứt mu bàn tay của mình. Mà lại Vô Sắc Thiền Sư cũng cảm giác được, âm thầm ra tay người hẳn là lưu lại tay, nếu không lấy mảnh lá xanh này ngăn cách tay của mình cũng không phải vấn đề. Là ai? Thân xác hắn biến hóa không chừng, liên tưởng đến Lương Tiêu tuổi còn trẻ, một thân tu vi võ học bất phàm, người sau lưng chỉ sợ rất lợi hại, đối mặt cao nhân như vậy, Thiếu Lâm tự muốn đối phó đối phương, sợ là có chút khó. Tương đối Vô Sắc Thiền Sư thần sắc do dự, Lương Tiêu lại là sắc mặt vui mừng, tất nhiên là sư phụ sư nương đến, chỉ là nghĩ đến chính mình lại cho bọn hắn gây phiền toái, đáy lòng hơi có chút lo sợ bất an. Đang lúc này, trên núi bỗng nhiên có một cái tiểu tăng chạy vội xuống, đi vào Vô Sắc Thiền Sư bên hai, thấp giọng nói một câu. Vô Sắc Thiền Sư sắc mặt đột biến, coi là thật. Cái kia tiểu tăng gật gật đầu, Vô Sắc Thiền Sư lập tức nhìn về phía Lương Tiêu, một đôi trận mắt để Lương Tiêu không hiểu ra sao, không hiểu đấu. Chỉ gặp Vô Sắc Thiền Sư ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, cao nhân phương nào? Còn xin hiện thân gặp mặt. Lương Tiêu sờ lên đầu, hắn thiên tư thông minh, xông xáo giang hồ trong khoảng thời gian này, nhìn mặt mà nói chuyện đã là cơ bản bản sự, chỗ nào còn nhìn không ra trong Thiếu Lâm tự phát sinh một chút sự tình, khiến cho Vô Sắc Thiền Sư đem ánh mắt hoài nghi đặt ở chính mình sư phụ trên thân. Nhưng hắn biết được sư phụ làm việc luôn luôn là thương lượng trực tiếp, tuyệt sẽ không dùng một chút rơi vào trong sương mù thủ đoạn, thế là mở miệng nói, đại hòa thượng, ngươi không cần hồ, mặc kệ các ngươi Thiếu Lâm tự chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không là sư phụ ta làm. Sư phụ làm việc luôn luôn quang minh chính đại, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ lưu ở chỗ này cùng Giác Viễn đại sư cùng một chỗ, ngươi hay là nhanh đi nhìn kỹ một chút xảy ra chuyện gì. Vô Sắc Thiền Sư mặt lộ vẻ hoài nghi, hắn không quá tin tưởng Lương Tiêu lời nói, dù sao chuyện này phát sinh thật trùng hợp Giác Viễn, ngươi trung quy là Thiếu Lâm tự tăng nhân, còn xin ngươi vì Thiếu Lâm tự suy nghĩ. Vô Sắc Thiền Sư nói câu này, vội vã mang người trở về chỗ đi. Giác Viễn đại sư thở dài một tiếng, sự tình sao nháo đến tình trạng này, bất quá hắn là chính nhân quân tử, Phật pháp cao thâm, đương nhiên sẽ không cảm thấy Lương Tiêu cố ý nháo sự, dù là Lương Tiêu hoàn toàn chính xác cất gây chuyện tâm tư, nhưng ở Giác Viễn đại sư trong lòng chỉ cảm thấy là đứa nhỏ này nhìn xem mình bị phạt, không có cam lòng, cuối cùng nháo đến trình độ này. Lương đại ca, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi làm sao lại đến Thiếu Lâm tự? Trương Quân Bảo phía trước dẫn đường, Giác Viễn đại sư mang theo Lương Tiêu đi vào chỗ ở của bọn hắn. Lương Tiêu nói lên trong khoảng thời gian này chính mình xông xáo giang hồ sự tình, Trương Quân Bảo một mặt hâm mộ, hắn chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, mặc kệ ngày sau lớn bao nhiêu thành tựu, lúc này cũng như bình thường người thiếu niên một dạng, khát vọng như là Lương Tiêu trên giang hồ xông xáo. Ba người nói hội thoại, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chính là Vô Sắc Thiền Sư, tay của hắn đã băng bó ký thủ tọa, chuyện gì xảy ra? Giác Viễn đi Phật lễ, Vô Sắc Thiền Sư nhìn thoáng qua Lương Tiêu, nói ra, tại Đại Hùng Bảo Điện ngã Phật Như Lai bảo trì trạng thái bên trên, có người lưu lại một tờ giấy, nói muốn tới lĩnh giáo Thiếu Lâm võ học. Tờ giấy đặt ở ngã Phật Như Lai nhạt hoa trên ngón tay. Lương Tiêu trong lòng kinh ngạc, chẳng trách Vô Sắc Thiền Sư hoài nghi mình, cái này không phải liền là chuyện của mình làm sao? Trùng hợp như vậy, gia hỏa này là ai? Lương Tiêu đáy lòng cũng lên một cỗ nộ khí, người này để cho mình sư phụ bị oan không thấu, nhất định phải tìm ra hảo hảo giáo huấn một phen không thể. Chương 522, toàn lực ứng đối Thiếu Lâm. Chương 522, toàn lực ứng đối Thiếu Lâm. Không Mẫu Thiền sư nhìn Lương Tiêu ánh mắt lộ ra tức giận, hiển nhiên không giống như là nói láo dáng vẻ, xem ra tại Thiếu Lâm tự thả tờ giấy người không phải Lương Tiêu sư phụ. Như vậy là ai đâu? Không Mẫu Thiền sư đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn ngay tại hướng về Thiếu Lâm tự bao phủ rất viễn, tiểu thí chủ, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, lão nạp đi một chút sẽ trở lại. Không Mẫu Thiền sư nói dẫn đầu các tăng nhân chạy về Thiếu Lâm tự, Lương Tiêu thì buồn bực không thôi, không nghĩ ra đến tuột cùng là ai, lại có thể tại Thiếu Lâm tự tới lui không người buông xuống một tấm khiêu chiến Thiếu Lâm tự tờ giấy đang lúc hắn hoang mang thời điểm, chợt nghe Trương Quân Bảo thanh âm ngạc nhiên, Lý tiên sinh, Lý phu nhân, các ngươi tới rồi. Lương Tiêu bận bịu theo tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Lý Kinh Thiền cùng A Thanh đã đi tới bên cạnh bọn họ, vô thanh vô tức, như trong ngọn núi gió nhẹ. Lương Tiêu âm thầm nghiêm nghị, hắn những ngày này xông xáo giang hồ, ít có đối thủ, dù cho là vừa mới xuất thủ, đối đầu cũng là Thiếu Lâm tự La Hán Đường thủ tọa đại nhân vật như vậy mới bị thua. Nếu nói đấy lòng không đắc ý đó là giả. Bây giờ sư phụ sư nương lặng yên không một tiếng động, phiêu hốt mà tới, hắn hoàn toàn không có phát giác, có thể thấy được cùng sư phụ sư nương ở giữa võ công chênh lệch lấy vạn dặm kế. Cái kia Tiêu Thiên Tuyệt cố nhiên so ra kém sư phụ sư nương, nhưng cũng là Bắc Địa có vài cao thủ, chính mình ngay cả Thiếu Lâm tự La Hán Đường thủ tọa cũng không thể chiến thắng, lại thế nào khả năng chiến thắng Tiêu Thiên Tuyệt. Nghĩ tới đây, Lương Tiêu đấy lòng vẻ đắc ý rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh, rất cung kính hướng về Lý Kinh Tiền, "A Thanh hành lễ làm không tệ." Lý Kinh Tiền khen hắn một câu. Lương Tiêu đấy lòng vui vẻ, hắn từ khi phụ thân tử vong, mẫu thân bị Tiêu Thiên Tuyệt mang đi, Lý Kinh Thiền cùng A Thanh liền thay thế phụ mẫu nhân vật, không có bất kỳ cái gì hài tử là không hy vọng đạt được phụ mẫu khích lệ. Lương Tiêu có thể có được Lý Kinh Thiền khích lệ, chính hợp hồ thiếu niên tâm tính, tự nhiên gấp đôi vui vẻ. Giác Viễn đại sư, đã lâu không gặp. Lý Kinh Thiền hướng Giác Viễn lên tiếng chào hỏi. Giác Viễn cũng là đáp lễ, thí chủ đường xa mà đến, bần tăng cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi một chút thí chủ. Lý Kinh Thiền khoát khoát tay, không để ý nói không quan hệ, Thiếu Lâm tự hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, cái chiêu gì đợi không chiêu đãi không trọng yếu. Lương Tiêu thông minh không gì sánh được, hắn nghe chút sư phụ liền biết cái kia khiêu khích Thiếu Lâm người võ công không kém, vội vàng nói, sư phụ, ngươi nhìn thấy người kia. Lý Kinh Thiền khẽ bước cằm, hắn cùng A Thanh đi vào thiếu thất sân sau, ngẫu nhiên nghe được một khúc tiếng đàn mỹ diệu không gì sánh được, theo tiếng mà đi, chỉ gặp một cái áo trắng nam tử tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, ngồi trên mặt đất, ngay tại đánh đàn. Chim tước đậu đầy chung quanh hắn nhanh cây, bay múa tới lui, phụ sướng nam tử tiếng đàn, đúng như bách điệu triều phượng, không sơn điệu ngữ, quả nhiên là cầm kỹ cao siêu, bây giờ nghĩ đến người kia hẳn là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Chỉ là không biết Hà Túc Đạo tại sao lại đi vào Thiếu Lâm tự, lại vì sao muốn khiêu chiến Thiếu Lâm. Từ vừa mới Không Mẫu Thiền sư biểu hiện đến xem, lần này Hà Túc Đạo đến đây cũng không giống như nguyên trong vở kịch đơn thuần như vậy đến truyền lời, tiện thể tỉ thí một trận. Lúc này, Không Mẫu Thiền sư đã tới. Hắn nhìn thấy Lý Kinh Thiền cùng A Thanh, đáy lòng lập tức lạnh lẽo, ánh mắt cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm Lý Kinh Thiền. Hắn là Lục Lâm xuất thân, lại vào Thiếu Lâm tự, tinh nghiên thiên hạ võ học, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên không phải tầm thường, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền từ đáy lòng phát giác được Lý Kinh Thiền cũng không phải người dễ trêu chọc. A Di Đà Phật. Bần tăng Không Mẫu gặp qua thí chủ. Không Mẫu Thiền sư không cần đa lễ, tiểu đồ ngang bướng, quấy rầy Thiếu Lâm tự, chỉ là cái kia Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo cũng đã đến, thiền sư hay là nắm chặt đi thôi. Lý Kinh Thiền ngũ giác siêu tuyệt, cứ việc Hà Túc Đạo khinh công thân pháp không thể tầm thường so sánh, đồng thời cùng hắn cách xa nhau rất xa, Lý Kinh Thiền lại như cũ có thể nghe được Hà Túc Đạo đủ âm, một phần này siêu tuyệt nhĩ lực hoàn toàn đến từ hệ thống đối với hắn thân thể không gián đoạn tăng phúc, khiến cho hắn đã từ từ thoát ly võ giả tầm thường cực hạn. Không Mẫu Thiền sư trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người chạy đi. Lý Kinh Thiền, A Thanh, Lương Tiêu, Trương Quân Bảo cùng Giác Viễn đại sư năm người chậm rãi đuổi theo, cũng không có sốt ruột đến Thiếu Lâm tự ngoài cửa lớn, chính nghe được trong Thiếu Lâm tự hơn 10 tòa chuông lớn đồng loạt bị gõ vang, thanh âm như sấm, thượng triệt Thiếu Thất Sơn. Giác Viễn đại sư cao mày nói, đây là đang triệu tập trong phạm vi 50 dặm tất cả đệ tử Thiếu Lâm trở về Thiếu Lâm, bao quát Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Hắn sắc mặt sầu lo, nhưng lại cảm thấy phương trượng không khỏi quá thận trọng, tại Giác Viễn đáy lòng, Phật môn từ bi, Thiếu Lâm tự chúng tăng nhân nhất nên làm chính là hảo hảo nghiên cứu kinh văn, tăng lên Phật pháp. Về phần võ công, chính là tiểu đạo, thắng cũng tốt, bại cũng tốt, đó là không có gì lớn. Hắn lại làm sao biết mình tại tàng kinh các, ngày ngày khổ đọc kinh sách, tự đắc Phật pháp chân lý, Thiếu Lâm tự phương trượng, thủ tọa nhìn như Phật pháp cao thâm, chỉ khi nào dính đến Thiếu Lâm tự lợi ích, địa vị, lập tức liền trở nên giận si đều đủ, ngũ độc đều lộ ra. Theo tiếng chuông vang lên, đột nhiên Thiếu Lâm tự đại môn mở ra, phân tả hữu đi ra hai hàng người mặc áo bào cho tăng nhân, tả hữu 54 người, bên phải 54 người, hết thảy 108 người, đây chính là Không Mẫu Thiền sư chỉ huy La Hán Đường 108 đệ tử, danh xưng 108 La Hán, là Thiếu Lâm tự từ trước ứng đối người khiêu chiến cao thủ. Tại cái này 108 tên tăng nhân đằng sau, thì là cùng đi ra 18 tên tăng nhân, tuổi tác khá lớn, áo bào cho bên trên bảo bọc vàng nhạt cà sa, là cao một bối Đạt Ma Đường đệ tử. Thời cái chiếm khắc, đi ra 7 cái người mặc khối lớn ngăn chứa cà sa lão tăng, cái này 7 cái tăng nhân nếp nhăn đầy mặt, trẻ tuổi nhất cũng đã 70 mấy tuổi, niên kỷ già thậm chí hơn 90 tuổi, bọn hắn chính là Tâm Thiền Đường Thất Lão. Trong lòng Thiền Đường Thất Lão sau khi đi ra, Thiên Minh Vương trượng chậm rãi mà ra, tay trái chính là Đạt Ma Đường thủ tọa Vô Tương Thiền sư, bên phải chính là La Hán Đường thủ tọa Không Mẫu Thiền sư. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, chính là 70-80 tên Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Nhưng ở trong này làm cho người ta chú ý nhất không ai qua được Thiên Minh Phương Trượng cùng Vô Tương Thiền sư, Không Mẫu Thiền sư sau lưng ba cái lão giả. Cái này ba cái lão giả cùng Thiếu Lâm tự chúng tăng cách ăn mặc cực kỳ khác biệt, bọn hắn chừng 50 tuổi, thanh bố áo đuôi ngắn, một cái thấp lão giả mặt như chu sa, mũi hẻm rượu như lửa đỏ, một cái cây gậy trúc giống như dáng người lão giả sắc mặt tái xanh, tái nhợt bên trong lẩn ẩn phát ra lục khí, giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời, cái cuối cùng tướng mạo thường thường không có gì lạ, sắc mặt vàng như nến, mang chút thần sắc có bệnh. Lương Tiêu đặc biệt chú ý nhìn ba người một chút, sau đó ánh mắt chuyển tới các vị tăng nhân đối diện người áo trắng trên thân, người áo trắng mặt dài mắt sâu, gầy trơ xương lăng lăng, ước chừng 30 tuổi. Dựa theo sư phụ lời nói, người này chính là đến đây khiêu chiến Thiếu Lâm tự Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Thiên Minh Phương Trượng đầu tiên là nhìn thoáng qua Giác Viễn, đối với hắn bên người Lý Kinh Thiền, A Thanh mười phần lạ lẫm, nhưng không mạo thiền sư trước sớm nói qua Lương Tiêu tuổi còn trẻ, võ công không tầm thường. Thiên Minh Phương Trượng đối với Lý Kinh Thiền, A Thanh tăng thêm chú ý, sau đó vừa nhìn về phía Hà Túc Đạo, chắp tay trước ngực, nói A Di Đà Phật, Hà tiên sinh đường xa mà đến, không biết mùi vị chuyện gì. Chương 523, tranh danh, giao đấu. Chương 523, tranh danh, giao đấu. Hà Túc Đạo mỉm cười, Thiên Minh Phương Trượng, tại hạ hữu lễ. Tại hạ lần này đến mục đích chư vị cũng đã biết. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, Thiếu Lâm tự sắc mặt của mọi người lại đều không phải cực kỳ đẽ đẽ, dù sao bị Hà Túc Đạo vô thanh vô tức tại Phật tổ trên bàn tay thả tờ giấy, chuyến đi Thiếu Lâm tự sợ là sẽ phải trở thành giang hồ trò cười. Thiên Minh Phương Trượng nói học võ chính là vì cường thân kiện thể, không phải là vì giang hồ tranh đấu, Hà tiên sinh tu vi võ đạo tinh thâm, tại sao chấp mê bất ngộ, nhìn không thấu cái này hư danh hai chữ. Hà Túc Đạo cười ha ha, ánh mắt niệm Mai Phương Trượng nói có đạo lý, hết thảy đều là hư danh, Phật môn càng là coi trọng tứ đại giai không, làm sao tại hạ không muốn cùng Thiếu Lâm tự tranh đoạt cái này hư danh. Hết lần này tới lần khác Thiếu Lâm tự muốn cùng tại hạ tranh đoạt cái này hư danh a. Nhìn như vậy đến, Phật môn tứ đại giai không cũng bất quá chính là một chuyện cười, các tăng nhân Thiếu Lâm tự chính mình cũng nhìn không thấu danh lợi hai chữ, tại sao lại yêu cầu người trong thiên hạ nhìn thấu danh lợi đâu? Hẳn là trong Thiếu Lâm tự đều là một đám hòa thượng giả. Hà Túc Đạo lời nói niệm ai đến cực điểm, lại có phần hợp Lương Tiêu khẩu vị, hắn đối với Thiếu Lâm tự đại hòa thượng bọn họ phiền chán không gì sánh được, nghe vậy quát lớn, nói hay lắm. Một tiếng này gọi tốt, lập tức rước lấy tăng nhân Thiếu Lâm tự trợn mắt nhìn, liên đối bên cạnh hắn Trương Quân Bảo cùng Giác Viễn đều bị liên lụy. Trương Quân Bảo sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có nhiều lời đặt ma đường thủ tọa vô tướng tiền sư tính tình nóng nảy, hắn chỉ tay nổi giận quát, hồ ngôn loạn ngữ, là ngươi buông xuống tờ giấy muốn tới khiêu chiến Thiếu Lâm tuyệt học, làm sao biến thành Thiếu Lâm tự chúng ta tại cùng ngươi tranh danh đoạt lợi. Hà Túc Đạo ngửa đầu cười to, tiếng cười trong sáng hùng hồn, từ đó lộ ra hắn hùng hậu tinh thuần nội lực, trêu đến Thiếu Lâm tự bên này người người biến sắc người xuất ra không đánh lừa dối. Vô tướng tiền sư có biết ta vì sao gọi là Hà Túc Đạo? Vô tướng tiền sư hừ lạnh nói, ngươi tên gì bẩn tăng làm sao biết vì cái gì? Hà Túc Đạo cũng không nóng giận, chậm rãi nói đến, bởi vì ta tại Tây vực trưởng cư cô luôn lại si mê với cầm kỳ kiếm ba cái, bằng hữu liền nói đùa ta là cầm thánh, cơ thánh, kiếm thánh, xưng là Côn Lôn Tam Thánh. Nhưng ta muốn cái này chữ thánh, há lại dễ cầm như vậy, huống chi là Tam Thánh. Mặc dù Côn Lôn chỗ Tây Vực ít ai lui tới, chỉ khi nào chuyển đi, chẳng phải là đồ làm cho người ta cười. Ta cũng không phải quan tâm hư danh người, cho nên liền đem tên của ta cải thành Hà Túc Đạo, ý tứ chính là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Thiên Minh Phương Trượng lại niệm một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ khiêm tốn, làm cho người kính nể. Hà Túc Đạo ánh mắt chợt nhất ngưng, dừng lại ở trên trời Minh Phương Trượng sau lưng ba cái trên người lão giả, lặng lẽ cười lạnh, bất quá chỉ là một cái tên hiệu xưng hô thôi, liền có người muốn tới khiêu chiến ta, lại hô cái gì Thiếu Lâm võ công mới là thiên hạ đệ nhất, nhất định phải cùng ta đánh nhau chết sống, bại đằng sau, còn nói trung thổ Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, cho nên ta liền đến, nhìn xem Thiếu Lâm công phu có phải thật vậy hay không bác đại tinh thâm. Thiên Minh Vương Trượng chỗ nào vẫn không rõ đây là Tây vực Thiếu Lâm tự gây ra phiền phức, hắn nhìn về phía sau lưng ba tên lão giả ở trong mặt đỏ cứng cổ nói ta nói chẳng lẽ không đối, Thiếu Lâm võ công thiên hạ đệ nhất, vốn là như vậy. Thiên Minh Vương Trượng mặc dù tức giận tại ba người trêu đến phiền phức liên lụy đến Thiếu Lâm tự trên thân, có thể ba người xuất thân Tây vực Thiếu Lâm tự thật là Thiếu Lâm tự nhất mạch, chuyện này liên lụy đến mấy chục năm trước Thiên Minh Phương Trượng sư phụ đối một cọc Thiếu Lâm bàn xử án, đối với người ngoài là không thể nói. Chẳng qua là ban đầu sự kiện kia sau, sư thúc tổ Khổ Tuệ tiền sư đi xa Tây vực, thành lập Tây vực Thiếu Lâm, hôm nay nếu làm để tránh cho Hà Túc Đạo khiêu chiến không nhận Tây vực Thiếu Lâm ba tên đệ tử, đây chẳng phải là đại biểu cho Thiếu Lâm tự thanh danh không có. Nghĩ đến đây, Thiên Minh Phương Trượng cũng biết sự tình không tốt giải quyết, chỉ có thể đáp ứng Hà Túc Đạo khiêu chiến, không phải vậy Thiếu Lâm tự thanh danh liền xong rồi, đệ tử Thiếu Lâm tập võ chỉ là vì cường thân kiện thể. Không phải là vì tranh cường hiếu thắng, các hạ nếu muốn linh giáo một phen, bần tăng cũng chỉ đành đều xấu. Phương Trượng, vẫn là ta tới đi. Không Mầu thiền sư có chút không người, hắn là La Hán Đường thủ tọa, La Hán Đường vốn là vì ứng đối khiêu chiến Thiếu Lâm người giang hồ thành lập, Hà Túc Đạo vốn là hẳn là do hắn đến giải quyết. Thiên Minh Phương Trượng nhẹ gật đầu. Không Mầu thiền sư đi vào Hà Túc Đạo trước người, chắp tay trước ngực, thí chủ phải dùng binh khí gì sao? Hà Túc Đạo lắc đầu, trước không dùng binh khí, để tại hạ lãnh giáo một chút Thiếu Lâm tự trên tay công phu. Thoại âm rơi xuống, hắn chắp tay ôm quyền, phong độ nhẹ nhàng. Không Mầu thiền sư cũng là chuẩn bị sẵn sàng, hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt giao hội, sau một khắc liền không chút do dự động thủ. Hà Túc Đạo vừa ra tay liền cho thấy hắn không tầm thường võ công, quyền trưởng biến hóa, cương nhu cùng tồn tại, chiêu thức tinh diệu, hoặc như cuồng phong mưa rào, chút xuống, tấn công mạnh Không Mầu thiền sư, hoặc như gió nhẹ mưa phùn, chậm chậm thổi tới, kinh lực mềm mại, nhìn như không tranh, kỳ thực vô cùng bất nhập. Không Mầu thiền sư sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, hắn đem quyền thuật Thiếu Lâm pháp dùng lô hỏa thuần thanh, cổ sơ chất phát, biến hóa không nhiều, đâu ra đấy, lại mỗi lần đều có thể đem Hà Túc Đạo quyền cước ngăn trở, khiến cho Hà Túc Đạo không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Hà Túc Đạo tại đến Thiếu Thất Sơn thời điểm, đã từng cùng Tây vực Thiếu Lâm ba tên đệ tử giao thủ qua, mặc dù cái này ba tên ngoài 50 tuổi Tây vực Thiếu Lâm cường giả võ công không kém, nhưng so sánh lên Hà Túc Đạo hay là kém chút. Cái này Không Mầu thiền sư nhìn niên kỷ cùng ba người kia không chênh lệch nhiều, nhưng công phu rõ ràng càng hơn một bậc. Hà Túc Đạo ý thức được Tây Vực Thiếu Lâm ba người nói cũng không phải là lời nói dối, Trung Thổ Thiếu Lâm tự võ công sát thực so với Tây Vực Thiếu Lâm muốn thắng một bậc. Hà Túc Đạo lòng hiếu thắng nổi lên, đột nhiên xuề tay phải ra, chống rông lên một cỗ hấp lực, đem Thiếu Lâm tự ngoài cửa lớn trên giá binh khí một thanh trường kiếm hút vào trong tay, cười dài nói, đại sư, ngươi dùng binh khí gì? Không Hầu Thiền Sư vốn là Lục Lâm xuất thân, đến lúc này cũng một lời hào khí bắn ra, tiện tay cầm lấy một cây tề mi côn, nên không lắc một cái, tựa như một đầu cự mãng, tung ra trời cao, phát ra ô ô rít gào tiếng kêu. Hà Túc Đạo nếu được người xưng là kiếm thánh, kiếm thuật của hắn tự nhiên phi phàm, nhưng thấy trường kiếm chọn, băng, ép, đâm, chém, nghiên cứu chờ chút hạ bút thành văn, xem ra chưa hoàn chỉnh chiêu thức, kỳ thực dính liền cực nhanh, xuất thủ tùy cơ ứng biến, chiêu chiêu công kích trực tiếp Không Hầu Thiền Sư sơ hở. Không Hầu Thiền Sư áp lực đột ngột tăng, Hà Túc Đạo quyền cước võ công mặc dù không kém, nhưng so sánh lên kiếm thuật hiển nhiên yếu đi một bậc, khó trách được xưng là kiếm thánh. Không Hầu Thiền Sư triển khai Thiếu Lâm côn pháp, môn hộ sâm nghiêm, thủ độ có thứ tự, tuyệt không cho Hà Túc Đạo một tơ một hào cơ hội. Hai người đấu trọn vẹn hơn 200 chiêu, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại, thẳng đến theo thời gian kéo dài, Không Hầu Thiền Sư dần dần lực có thua, trái lại Hà Túc Đạo đỉnh đầu bước lên nhiệt khí, sắc mặt nghiêm nghị, còn có thể kiên trì đấu nữa. Chợt, Không Hầu Thiền Sư côn pháp chậm một tia, Hà Túc Đạo kiếm quang nhanh chóng như điện, nắm chặt tia cơ hội này, trường kiếm cấp tiến, dừng lại tại Không Hầu Thiền Sư cổ họng trước. Chương 524, thu đồ đệ quân bảo. Chương 524, thu đồ đệ quân bảo bần tăng bại, Hà Tiên Sinh kiếm pháp quả thực cao minh. Không Hầu Thiền Sư thở dài một tiếng, chắp chắp tay trước ngực, có chút không người, hướng Hà Túc Đạo thi lễ một cái. Hà Túc Đạo trầm giọng nói, đại sư võ công cao thầm, tại hạ bội phục, chỉ là quyền sợ trẻ trung, nếu đại sư trẻ lại 20 tuổi, ta chưa hẳn có thể thắng, hôm nay nhìn thấy Thiếu Lâm võ học, vui vẻ phi thường, đích thật là thiên hạ võ học Thái Sơn bắt đầu, tại hạ cáo tử. Hà Túc Đạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn cùng Không Hầu Thiền Sư đánh nhau chết sống một trận, cũng gân mệnh kiệt lực, nhưng mà như Không Hầu Thiền Sư cao thủ bực này Thiếu Lâm tự hiển nhiên không chỉ một đây chính là Thiếu Lâm tự nội tình, có lẽ thiên hạ đệ nhất không phải Thiếu Lâm tự, nhưng thiên hạ top 10 bên trong, tất nhiên có mấy cái là Thiếu Lâm tự. Hà Túc Đạo nói đi là đi, phiêu nhiên xuống núi. Thiên Minh Phương Trượng niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Lý Kinh Thiền trên thân vị thí chủ này mười phần lạ mặt, đến đây Thiếu Lâm cần làm chuyện gì? Lý Kinh Thiền cười nhạt nói, tại hạ lần này đến chỉ là vì thăm bạn. Thiên Minh Phương Trượng nhìn thoáng qua Giác Viễn, càng kỳ quái, Giác Viễn bất quá là một cái trông coi tàng kinh các tiểu tăng người, tại sao sẽ có ngoại nhân đến đây? Nghe Không Hầu Thiền Sư lời nói, Lương Tiêu võ công không kém, trừ Không Hầu Thiền Sư bực này là Hán Đường thủ tọa, bình thường tăng nhân còn không phải Lương Tiêu đối thủ, có thể dạy bảo ra dạng này đệ tử như thế nào nhân vật tầm thường. Giác Viễn làm sao lại cùng người kiểu này tương giao? Trong lòng suy nghĩ biến hóa, Thiên Minh Phương Trượng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là cùng Lý Kinh Thiền hàn huyên hai câu liền mang theo người trở về chỗ đi. Lương Tiêu nhìn xem một đám hòa thượng sau khi trở về, chẳng thèm nó tới, sư phụ, những này đại hòa thượng thật sự là dối trá, đáy lòng sợ là đối với sư phụ mục đích suy nghĩ cái long trời lở đất. Lý Kinh Thiền vuốt vuốt đầu của hắn, Lương Tiêu đầu nhỏ con thật sự là thông minh quá phận, đáng tiếc chính là quá quá khích. Bọn hắn lại trở lại lúc trước Lương Tiêu gặp được Giác Viễn con đường núi kia trên đường mòn, nói lên trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện. Giác Viễn đại sư mặc dù là người cổ hủ, nhưng là lời nói ở giữa hiển thị rõ quân tử phong thái, Lý Kinh Thiền cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là tâm tình thoải mái, Lương Tiêu thì thỉnh thoảng nói lên chính mình xông xáo giang hồ trong khoảng thời gian này đủ loại kinh lịch, A Thanh thì không ngừng mạch ra hắn phạm vào một chút sai lầm đến chạm vào tối, Thiên Minh Vương Trượng sai người đưa tới tố trai, Lý Kinh Thiền nói lời cảm tạ đằng sau, lại cùng Giác Viễn đại sư nói chuyện phiếm vài câu. Giác Viễn đại sư hơi hơi do dự sau, nói ra, Lý tiên sinh, quân bảo đứa nhỏ này nhu thuận thông minh, hắn tại võ học bên trên ngộ tính là phi thường cao, đi theo lão nạp bên người quả thực có chút lãng phí, Thiếu Lâm tự lại chưa từng dạy bảo hắn võ công, Lý tiên sinh nếu là nguyện ý, có thể thu hắn làm đồ, đừng cho hắn tại lão nạp nơi này làm chết lại. Một bên đang cùng Lương Tiêu đùa giỡn Trương Quân Bảo chợt cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sư phụ. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là sư phụ đang đuổi chính mình đi, chỉ là đáy lòng có chút không biết làm sao. Trên thực tế từ khi tại Hoa Sơn đoạn thời gian kia, đi theo Lý Kinh Thiền học được một chút ra lông sau, trở về Trương Quân Bảo tâm liền say mê tại cái kia võ học ở trong. Chỉ tiếp Giác Viễn đại sư trong hội công, lại sẽ không võ công chiêu thức, về phần Thiếu Lâm tự bên này, bởi vì Trương Quân Bảo chỉ là một cái bình thường tàng kinh các đệ tử tập dịch, cho nên cũng sẽ không truyền thụ võ công cho hắn. Chuyện này nói đến lại phải liên lụy đến năm đó sự kiện kia tình. Giác Viễn đại sư mặc dù địa vị không cao, nhưng là hắn rất thích đọc sách, trong tàng kinh các thư tịch đều bị hắn nhìn sạch sẽ. Trong đó liên lụy đến năm đó sự kiện kia hắn cũng biết ngọn nguồn. Khi đó là Thiên Minh Phương Trượng sư tổ Khổ Thừa Thiền sư đảm nhiệm Thiếu Lâm tự phương trượng, một năm kia chính là Thiếu Lâm tự mỗi năm một lần đạt ma đường đại tá, do phương trượng, đạt ma đường thủ tọa, La Hán đường thủ tọa cùng một chỗ khảo giáo đệ tử võ công. Tại các vị đệ tử trình diễn tài nghệ đằng sau, đạt ma đường thủ tọa Khổ Chí Thiền sư thăng tọa lời bình, không ngờ lại có một người đệ tử đột nhiên mở miệng mắng to, nói thẳng Khổ Chí Thiền sư chính là hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn không biết cái gì là võ công. Người như vậy vậy mà đảm nhiệm đạt ma đường thủ tọa, đơn giản đáng xấu hổ. Chúng tăng giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể như vậy nói, thế là tranh thủ thời gian nhìn về phía người nói chuyện, lại là Hương Tích chủ Trung Táo bên dưới nhóm lửa một cái hỏa công đầu đà. Thế là chúng tăng giận dữ, có đệ tử xuất thủ giáo huấn hỏa công đầu đà, lại bị hỏa công đầu đà đánh bại, phía sau, liên tiếp đệ tử vậy mà đều không phải hỏa công đầu đà đối thủ. Khổ Chí Thiền sư nhìn thấy hỏa công đầu đà dùng đều là Thiếu Lâm võ công, quá sợ hãi, hỏi thăm hắn võ công là ai dạy. Hỏa công đầu đà nói là chính mình học. Rơi vào đường cùng, Khổ Chí Thiền sư tự mình xuất thủ cùng Hỏa Công Đầu Đà giao thủ, Hỏa Công Đầu Đà thiền tư thông minh, học trộm võ công, kỹ nghệ phi phàm, làm sao hắn dù sao cũng là học trộm, không có hệ thống bị người chỉ điểm, cho nên đối mặt Khổ Chí Thiền sư lúc, đấu trăm chiêu đằng sau dần dần rơi xuống hạ phong. Nguyên bản Khổ Chí Thiền Sư là dự định phế đi Hỏa Công Đầu Đà võ công, về sau lại cảm thấy Hỏa Công Đầu Đà luyện thành cái này một thân võ công không dễ dàng, liền định buông tha hắn, không ngờ chính là một ý nghĩ sai lầm này, khiến cho Hỏa Công Đầu Đà nắm lấy cơ hội trọng thương Khổ Chí Thiền Sư, dẫn đến Khổ Chí Thiền Sư bỏ mình. Phía sau, Hỏa Công Đầu Đà chạy ra Thiếu Lâm Tự, về sau lại nửa đường trở về, đem Hương Tích Chủ bên trong khi nhục hắn hòa thượng toàn bộ đánh chết. Thiếu Lâm Tự hao phí công phu rất lớn mới đưa hắn đánh giết. Từ đó về sau, Thiếu Lâm Tự đối với võ công liền nhìn rất nghiêm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào học trộm đối với việc này. Lúc đó trong Thiếu Lâm Tự đại sư đều có quan điểm, huyên náo rất không thoải mái. La Hán Đường thủ tọa Khổ Tuệ Thiền Sư cũng chính là tại thời điểm này dưới cơn nóng giận đi xa Tây Vực, sáng lập Tây Vực Thiếu Lâm Nhất Mạch. Trương Quân Bảo địa vị cùng Hỏa Công Đầu Đà tương xứng, nội tính của hắn thậm chí siêu việt Hỏa Công Đầu Đà. Giác Viễn đại sư rất lo lắng Trương Quân Bảo một khi nhìn thoáng qua đệ tử Thiếu Lâm luyện công sẽ mấy chiêu bị phát hiện đằng sau, hạ trang nhất định mười phần không ổn. Cho nên dứt khoát xin mời Lý Kinh Tiền thu Trương Quân Bảo làm đệ tử. Đây là Giác Viễn đại sư đối với Trương Quân Bảo nỗi khổ tâm. Trương Quân Bảo mặc dù không biết ở trong này có khúc này gây nguyên nhân, nhưng sư phụ hảo ý hắn lại là trải nghiệm lấy được. Lý Kinh Thiền cũng không có cự tuyệt, hắn vốn là ưa thích Trương Quân Bảo, thế là Lý Kinh Thiền nhìn về phía Trương Quân Bảo, cười hỏi: "Quân Bảo, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Trương Quân Bảo nhìn thoáng qua Giác Viễn đại sư, Giác Viễn đại sư mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, thế là Trương Quân Bảo quỳ xuống đất dập đầu: "Đệ tử Trương Quân Bảo bái kiến sư phụ." Lý Kinh Thiền đem hắn đỡ lên, Giác Viễn đại sư lại đáy lòng một việc đại sự, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Lý Kinh Thiền nói: "Đại sư, ngươi tại Lăng Giả trong kinh nhìn Cửu Dương chân kinh, Quân Bảo thở nhỏ tu tập, bây giờ không tất yếu lại đổi mặt khác nội công, liền do đại sư hoàn toàn truyền thụ cho hắn đi." Giác Viễn chậm rãi gật đầu, cái này đích xác là một kiện chuyện trọng yếu. Thế là trong những ngày kế tiếp, Lý Kinh Thiền liền tạm thời đợi tại Thiếu Thất Sơn, Giác Viễn thì là đem Cửu Dương chân kinh một chút xíu tỉ mỉ toàn bộ truyền thụ cho Trương Quân Bảo. So với nguyên kịch bản Cửu Dương chân kinh cuối cùng chia ra làm ba, bây giờ tại Lý Kinh Thiền can thiệp bên dưới, môn này thần công từ đầu chí cuối đến Trương Quân Bảo trong tay, Trương Quân Bảo cũng tất nhiên có thể nhờ vào đó đi càng xa. Chương 525, Du Hồ Xảo Ngộ. Chương 525, Du Hồ Xảo Ngộ. Nhìn lại Thiếu Thất Sơn, xanh úng tươi tốt, sơn cảnh tú mỹ, cảm giác rộng lớn sư đứng ở đường núi phía trên, nhìn Trương Quân Bảo theo Lý Kinh Thiền một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Trương Quân Bảo cũng là thỉnh thoảng nhìn lại, niên kỷ đã lớn sư phụ một người cô đơn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, tách rời bi thương từ đáy lòng dâng lên, thiếu niên tâm tính, kềm nén không được nữa, nước mắt chảy ròng. A Thanh vuốt vuốt đầu của hắn, an ủi: "Quân Bảo, yên tâm đi, sư phụ ngươi tiên đan diệu dụng vô tận, cảm giác rộng lớn sư nội công thâm hậu, phối hợp đan dược, sống trên 200 tuổi không nói chơi, chờ ngươi 90 tuổi, 100 tuổi, làm theo có thể tới Thiếu Lâm Tự nhìn hắn." Trương Quân Bảo là người thành thật, nhận định A Thanh nói là sự thật, gật đầu đáp ứng, lại liên tục phất tay, la lớn: "Sư phụ, ngài trở về đi, ta sẽ thưởng thưởng tới thăm ngươi." Thanh âm non nớt tại nội lực thôi động bên dưới, vừa đi vừa về khuấy động, cảm giác rộng lớn sư cũng là hốc mắt nóng lên, lão lệ nhất lưu, phất tay từ biệt. Trương Quân Bảo tư chất siêu nhiên, đi theo hắn đợi tại Thiếu Thất Sơn sẽ chỉ mai một, chỉ có đi theo Lý Kinh Tiền bên người, mới có thể trên giang hồ xông ra một phen thanh danh. Hồi lâu, đợi đến nhìn không thấy Trương Quân Bảo một đoàn người bóng lưng, cảm giác rộng lớn sư vừa rồi trở về Thiếu Lâm Tự. Về phần hắn trừng phạt, bởi vì Lý Kinh Tiền đến, cuối cùng cũng làm miễn đi. Trương Quân Bảo trong lòng tuy có chút cách rời bình thường, nhưng ở Lương Tiêu nói chêm chọc cười phía dưới, dần dần cũng khôi phục thiếu niên tính cách, cùng Lương Tiêu nói đông kéo tây, ngẫu nhiên bị Lương Tiêu lừa gạt xoay quanh. Trương Quân Bảo nội công nội tình đã có, Cửu Dương chân kinh cũng là nhất đẳng thần công, Lý Kinh Thiền cố ý bồi dưỡng Trương Quân Bảo, cho nên cũng không còn truyền thụ cho hắn nội công, phòng ngừa làm giản khung đem Trương Quân Bảo không trụ. Hắn chỉ nói cảnh giới võ học bên trên đạo lý, từng bước một khải ngộ Trương Quân Bảo, đồng thời dạy bảo Trương Quân Bảo xê dịch thuật cận chiến, tung hành kiếm pháp các loại võ học, khiến cho hắn một thân nội lực có thể phát huy. Trừ cái đó ra, y thuật, đạo gia chi học các loại Lương Tiêu hứng thú không nhiều lắm tri thức cũng đều giao cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo tựa như là một khối bờ biển, như nói như khát hấp thu những này phức tạp nhưng lại kiến thức hữu dụng đoạn đường này thành thơi đi từ từ, đi tới thành Hàng Châu. Thành Hàng Châu phồn hoa như gấm, liên hỏa nấu dầu, tây hồ bên trên sóng biết dập dờn, du thuyền như rệ. Lý Kinh Thiền một đoàn người dọc theo bờ sông mà đi, bên hai đàn ca chạy vận, mở mịt không dứt. Bọn hắn tìm một chỗ bên hồ quán rượu, cố ý lựa chọn quán rượu phía ngoài chỗ ngồi tọa hạ, Lương Tiêu một hơi điểm 7-8 cái thức ăn, lại muốn một bầu rượu, đoàn người này chỉ có hắn giống như là một cái giang hồ hào khách. A Thanh chợt xông Lý Kinh Thiền nháy mắt ra dấu, Lý Kinh Thiền lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, một cái nữ tử áo trắng, nắm một cái cùng Lương Tiêu niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ đồng, bên người đi theo 6 tên chẳng hán, ngay tại lưu luyến tây hồ cảnh đẹp. Nếu chỉ như vậy, A Thanh đương nhiên sẽ không để Lý Kinh Thiền nhìn nàng, chỉ vì nữ tử mặc áo trắng này rời nhà đi ra ngoài, áo trắng không nhuốm bụi trần, làm cái gì đều là một bộ sạch sẽ tỉ mỉ bộ dáng, phảng phất tại trong nhà bình thường, ngay cả đi đường cũng nhất định phải tuyển khô ráo sạch sẽ mặt đất, tuyệt sẽ không lựa chọn mang một chút nước bùn địa phương. Lý Kinh Thiền minh bạch A Thanh ý tứ, A Thanh thở nhỏ chính là đầy khắp núi đồi nghịch ngợm chơi đùa, cùng Bạch Viên càng là huyên náo toàn thân vết bẩn, vì thế không biết bị nói bao nhiêu hồi, nàng nhất không nhìn nổi chính là hỉ tích người. Chẳng qua hiện nay lớn như vậy số tuổi, A Thanh cũng là sẽ không bởi vậy liền sinh ra cái gì chán ghét cảm xúc, chỉ là khó tránh khỏi vẫn là phải để Lý Kinh Thiền nhìn xem, đáy lòng trò cười một phen. Hai người bọn họ động tác chưa từng che giấu, Lương Tiêu để ở trong mắt, cũng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng kia nhìn một chút, nhịn không được thấp giọng nói, thật sự là đủ cố làm ra vẻ, ta cũng không tin nàng một mực sẽ không cầm quần áo làm bẩn. Nữ tử áo trắng lúc này ngay tại để đại hán trải đẹp đẽ thảm bày ở bên hồ Dương Liêu phía dưới, lại dẫn thiếu nữ nhìn phong cảnh trên hồ, chính cảm giác nhân sinh mỹ hảo, chợt nghe Lương Tiêu lời nói, lập tức một cỗ nộ khí trào lên, mày liêu dựng thẳng, trợn mắt nhìn thẳng Lương Tiêu. Lương Tiêu có chút ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng dạng này yêu thích sạch sẽ nữ tử là tiểu thư khuê các, đương nhiên sẽ không võ công, không nghĩ tới đối phương nhĩ lực tốt như vậy, hiển nhiên là có không tầm thường nội công. Nếu như đổi lại người bên ngoài, phía sau nói người bị như vậy nghe được, tất nhiên là không có ý tứ, nhưng Lương Tiêu là ai, vô lý quấy ba phần đều là tại khen hắn, nếu không phải sư phụ Lý Kinh Thiền ở bên người, tất nhiên là muốn tại nữ tử áo trắng trên thân làm cho sơn đen tối đen, hảo hảo chọc tức một chút nữ tử áo trắng. Nhưng dưới mắt tự nhiên không có khả năng làm như vậy, hắn chỉ có thể trừng mắt ngược một chút nữ tử áo trắng, một bộ ngươi có thể bắt ta như thế nào bộ dáng. Nữ tử áo trắng sắc mặt đỏ lên, tức giận đến muốn nổ. Nàng liền muốn há miệng giận mắng, lại bị thiếu nữ giắt tay, thiếu nữ sắc mặt mang theo thần sắc có bệnh, có chút tái nhợt, nhìn về phía Lương Tiêu, lộ ra ôn nhuận thân thiết dáng tươi cười, lộ ra một loại tây con nâng tâm mảnh mai, để cho người ta không tự chủ được dâng lên một loại thương tiếc chi tình. Lương Tiêu sắc mặt hơi đỏ lên, hắn bị thiếu nữ này dáng tươi cười làm cho có chút xấu hổ đứng lên. Lấy tính cách của hắn, cái kia tất nhiên là thích nhất người khác cùng hắn tranh chấp, như thế hắn liền phải tiến thêm thước, hết lần này tới lần khác như người khác đối tốt với hắn, hắn ngược lại không biết nên như thế nào ứng phó. Trong lúc nhất thời Lương Tiêu có chút không biết làm sao. Trương Quân Bảo che miệng bật cười, Lương Tiêu bành cho hắn một cái bạo lật, Trương Quân Bảo cũng không nổi giận, khó được nhìn thấy Lương Tiêu bộ dáng như vậy, chịu hắn một chút cũng không có gì. Lý Kinh Thiền lắc đầu, để Lương Tiêu hảo hảo tọa hạ, hắn cùng A Thanh nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ kia rõ ràng là mang theo bệnh căn, lại bệnh căn này hay là từ trong bụng mẹ mang, nói không dễ nghe chút, có thể sống đến bây giờ đã là thật không dễ dàng. Không bao lâu, Lương Tiêu bên này đồ ăn đi lên, sư đồ bốn người nhìn xem Tây Hồ cảnh đẹp, dùng đồ ăn, Lý Kinh Thiền lấy ra một hộp đan dược đưa cho Trương Quân Bảo nói cho nữ hài kia, nói cho nàng nhà đại nhân, mỗi lần ăn một viên, khoảng cách một tháng liều thuốc, trong hộp hết thẻ chín quả, sử dụng hết đằng sau bệnh liền tốt. Trương Quân Bảo tiếp nhận hộp ngọc, đi vào nữ tử áo trắng trước người, hắn vừa đi tới, nữ tử áo trắng liền cảnh giác lên, sáu tên tráng hán cũng ngăn tại nữ tử trước người. Trương Quân Bảo chất phát trung thực, đơn thuần là tướng mạo liền càng thêm để cho người ta yêu thích. Hắn lấy ra hộp ngọc đưa cho nữ tử áo trắng, sư minh ngôn ngữ vô dáng. Sư phụ nói vị muội muội này trên thân bệnh tình không nhẹ, hắn y thuật tinh xảo, cố ý để cho ta đem cái này chín quả đan dược đưa tới, mỗi lần ăn một viên, khoảng cách một tháng, chín quả sau khi ăn xong, bệnh liền tốt. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, các ngươi coi ta không hiểu y thuật. Trương Quân Bảo nhìn ra nàng không tin, chỉ cười cười, vị tỷ tỷ này, muội muội bệnh hẳn là rất nghiêm trọng, nhìn các ngươi cũng là khắp nơi tìm kiếm bác sĩ, mới đi đến nơi đây, đã như vậy, làm gì cự tuyệt đâu. Trương Quân Bảo ngụ ý nữ tử áo trắng tự nhiên rõ ràng, có thể nàng cẩn thận không gì sánh được, vẫn như cũ cự tuyệt nói, ta tự sẽ tìm bác sĩ cứu chữa, không nhọc trợ giúp của các ngươi. Chương 526, Linh đan diệu dược. Chương 526, Linh đan diệu dược. Nữ tử áo trắng từ đầu đến cuối không cần, Lý Kinh Thiền cũng không nóng giận, người giang hồ vốn là cẩn thận, nữ tử áo trắng cách làm cũng là không tính là sai, nhiều lắm thì tính tình lớn chút. Nàng không cần, thiếu nữ này bệnh liền trị không hết, đây chính là duyên phận. Lý Kinh Thiền nói Quân Bảo, trở về đi. Trương Quân Bảo nghe vậy, xông nữ tử áo trắng chắp tay cáo từ. Những cử động này ngược lại làm cho nữ tử áo trắng trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nàng tính tình mặc dù hỏng một chút, nhưng dù sao không phải loại kia vô lý điêu ngoa nữ, mắt thấy đối phương nho nhã lễ độ cáo từ rời đi, nàng lại cảm thấy chính mình có chút hùng hổ dọa người ca ca, đem thuốc cho ta đi, thay ta tạ ơn vị tiên sinh kia. Ta gọi Hoa Hiểu Sương, sẽ nhớ kỹ tiên sinh trợ giúp tri ân. Thiếu nữ mở miệng, nàng thanh âm mềm yếu ôn nhu, còn mang theo một chút xíu nhát gan. Trên khuôn mặt tái nhợt triển lộ ra dáng tươi cười giống như tươi đẹp xuân quang, làm cho người không tự chủ được liền quên mất hết thảy phiền não. Trương Quân Bảo nhẹ gật đầu, đem đan dược đưa cho Hoa Hiểu Sương. Sau đó trở lại Lý Kinh Thiền một đoàn người bên người, sư đồ bốn người rời đi Tây Hồ. Bọn hắn sau khi đi, nữ tử áo trắng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ lao thành giáo dục Hoa Hiểu Sương nói Hiểu Sương, những người này không rõ lai lịch, ngươi không cần dễ dàng như vậy tín nhiệm bọn họ, biết không? Hoa Hiểu Sương khẽ gật đầu, cười duyên dáng, nhu thuận nói cô, người ta là hảo ý, chúng ta cũng có thể không ăn à. Nữ tử áo trắng lắc lắc đầu nói, trên giang hồ thủ đoạn nhiều đi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không rõ ràng nguy hiểm trong đó, có nhiều thứ không phải nói không ăn không động vào liền sẽ không có vấn đề, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Nghĩ đến Tiên Cơ Cung bên trong sự tình, nữ tử áo trắng trong lòng than nhẹ. Hoa Hiểu Sương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng rúc vào cô trong ngực, lại cảm thấy Lý Kinh Thiền một đoàn người không phải người xấu, cho dù là cái kia miệng thúi ra hỏa, những năm này có thể đem cô khí đến nước này cũng không nhiều tốt, chúng ta tới xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Bệnh của ngươi nhiều danh y như vậy nhìn qua đều thúc thủ vô sách, ngay cả Ngô tiên sinh đều ai thán liên tục, ta vậy mới không tin có người y thuật so với Ngô tiên sinh còn tốt hơn. Nữ tử áo trắng thầm nói. Hoa Hiểu Sương lại nói không chừng ta người hiển tự có thiên tướng, gặp được cận sĩ cao nhân đi. Nữ tử áo trắng Hoa Mộ Dung cười ha ha, vậy thì thật là không thể tốt hơn, nếu thật như vậy, lần tiếp theo gặp được bọn hắn, ta nhất định cho vị tiên sinh kia dập đầu thỉnh tội. Hoa Mộ Dung nói mở hộp ngọc ra, trong chốc lát, một cỗ đan hương bay ra, thẳng vào các nàng miệng mũi, Hoa Hiểu Sương mệt mỏi tinh thần chợt chấn động, thân thể cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm nhận được nhẹ nhõm. Không đợi Hoa Mộ Dung nói chuyện, nàng liền lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Hoa Mộ Dung cũng không kịp ngăn cản, nàng lo lắng nhìn xem Hoa Hiểu Sương, lại phát giác Hoa Hiểu Sương thân thể đang từ từ biến hóa, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, hai đầu lông mày thần sắc có bệnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chính ngạc nhiên thời điểm, chợt thấy xung quanh không ít chim chóc bay tới, xoay quanh không rơi, nhìn chằm chằm trong tay nàng đang ăn dược. Hoa Mộ Dung lập tức đem hộp ngọc đóng đứng lên, đáy lòng kích chấn, nàng kéo Hoa Hiểu Sương, đối với sáu tên hán tử nói đi mau. Sáu tên hán tử vội vàng hộ vệ lấy các nàng rời đi. Cùng lúc đó, xung quanh không ít người đều lần theo phát ra dược hương để mắt tới các nàng. Những người này ánh mắt xoắn xuýt, hiển nhiên là đang do dự phải chăng muốn theo sau nhìn xem, đơn thuần dược hương liền đã bất phàm, có lẽ là ít có bảo vật. Hoa Mộ Dung hối hận không thôi, nàng vậy mà không nghĩ tới người kia thật đúng là ẩn thế cao nhân, cho ra đan dược càng là có như thế công hiệu. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, đan dược dược hương thần dị không gì sánh được, dẫn tới không ít người nhìn trộm, liệu sẽ có người động thủ cũng không nhất định. Hoa Mộ Dung trong lòng đội vàng, mang theo Hoa Hiểu Sương một đường phi nước đại, trở về thành Hàng Châu. Các nàng xuất thân Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Cung thanh danh không nhỏ, tại trong thành Hàng Châu cũng là có cứ điểm. Còn nữa, Hoa Hiểu Sương phụ thân Hoa Thanh Nguyên lúc này cũng tại thành Hàng Châu, lại có Bệnh Thiên Vương Tần Bá Phủ, đều là nhất đẳng hảo thủ, cùng bọn hắn tụ hợp đằng sau, liền không cần phải lo lắng người khác ngấp nghé. Hoa Mộ Dung mang theo Hoa Hiểu Sương đi nhanh thời điểm, sau lưng chúng quy đi theo một chút người đối mặt bảo vật, luôn có một số người là sẽ chọn mạo hiểm. Rất nhanh, Hoa Mộ Dung mang theo Hoa Hiểu Sương tiến vào thành Hàng Châu, vòng qua mấy đầu ngõ nhỏ, tiến vào một đầu đá xanh hẻm nhỏ, bước nhanh đến gần một cánh cửa son, bắt được vòng cửa, ba nhanh ba chậm, gõ 9 lần. Trong cửa lớn mở, lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn lão nhân mặt, nhìn thấy là Hoa Mộ Dung cùng Hoa Hiểu Sương, trên khuôn mặt giàn mua lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười cho thiếu chủ, "Hiểu Sương tiểu thư, các ngươi trở về rồi. Lao Đinh, nhanh để cho chúng ta đi vào." Hoa Mộ Dung ngữ khí vội vàng, trêu đến Lao Đinh hơi nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì?" Hắn vội vàng mở ra cửa lớn, Hoa Mộ Dung một đoàn người đi vào trong đó, "Ca ca ta đâu?" Ở phòng khách cùng Tần tổng quản nói chuyện. "Lao Đinh, ngươi nhìn kỹ, nhìn xem có người hay không tới nhìn chằm chằm." Hoa Mộ Dung cẩn thận căn dặn, nàng cảm giác được có người theo tới rồi. Lao Đinh gật đầu đáp ứng. Hoa Mộ Dung mang theo Hoa Hiểu Sương đi vào phòng khách, ca ca Hoa Thanh Nguyên đang cùng Tần Bá Phủ nói chuyện, nhìn thấy các nàng trở về cao hứng nói, "Chơi thế nào?" Hoa Mộ Dung hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng, Hoa Thanh Nguyên sắc mặt dần dần trầm xuống, "Xảy ra chuyện." Hoa Mộ Dung ngắn gọn tỉ mỉ đem sự tình nói một lần, Hoa Thanh Nguyên cùng Tần Bá Phủ đều hết sức kinh ngạc. Tần Bá Phủ lập tức cầm lấy Hoa Hiểu Sương tay cho nàng bắt mạch, hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng làm võ giả, đơn giản y lý hay là biết một chút. Bắt mạch đằng sau, Tần Bá Phủ kinh ngạc trừng to mắt, "Sung Hoa Thanh Nguyên nói bên thiếu chủ, Hiểu Sương thân thể tựa hồ thực sự tốt." Hoa Thanh Nguyên nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian cho nữ nhi bắt mạch, mạch tượng hữu lực, mặc dù còn không bằng bọn hắn, nhưng so với đi qua thật có thể nói là cách biệt một trời đan dược ở đâu. Hoa Mộ Dung vội vàng đem hộp ngọc lấy ra, Hoa Thanh Nguyên vừa mới mở ra, Tần Bá Phù hít một hơi đan dược hương khí, thể nội trước đó nhận ám thương lập tức bắt đầu khôi phục, Tần Bá Phù thấp giọng nói, "Đây thật là kỳ dược, sợ là thuần dương trong hộp sắt đan dược bất quá cũng như vậy." Hoa Thanh Nguyên quyết định thật nhanh, "Chúng ta lập tức đi." Tần Bá Phù cùng Hoa Mộ Dung đối với hắn quyết định đều rất đồng ý, dạng này đan dược không nhanh mang đi, một khi rước lấy phiền phức, bọn hắn không đơn thuần là vứt bỏ đan dược, càng có thể vứt bỏ Hoa Hiểu Sương khôi phục cơ hội. Dù sao ẩn thế kỳ nhân, một khi biến mất, bọn hắn còn muốn tìm tới tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Thế là, đám người đơn giản thu thập một chút, liền đồng loạt xuất phát, trở về Thiên Cơ Cung. Vừa mới rời đi ngõ nhỏ, Tần Bá Phủ lên đường, có người đi theo. Hoa Mộ Dung thấp giọng nói, "So với chúng ta trở về thời điểm nhiều người không ít, xem ra bọn hắn dự định bí quá hóa liệu." Tần Bá Phủ thở dài, hộp ngọc đan dược không đơn thuần là chữa bệnh đơn giản như vậy, đối với công lực, thân thể đều có tăng lên tác dụng, những người này ngửi được dược hương, tự nhiên cảm nhận được đan dược dược lực, tuyệt sẽ không buông tay, xem ra chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng một trận chém giết.